đều và nhẹ, và bước đi thành thơi, dấu chân nào hạnh phúc vô thanh vừa núi đồi. Từng bước đi chánh niệm, quán hơi thở vào ra, đếm từng động tác nhỏ dõi nhịp tim trong ta.
Thiền trong 10 phút để dâng duyên, ngồi lưng thẳng, đầu thẳng ở sống lưng, tay mặt để bên tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau, mắt nhắm lại. Trước nhất là chúng ta hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng. 3 lần, 6 lần, 9 lần và 12 lần. Tiếp theo, ban rải tình thương yêu cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh, mọi loài, những người quen, những người lạ, những người ghét, những người thương, những người ghét mình, những người thương mình. Cầu mong cho họ được sự an vui hạnh phúc. Tiếp theo, quán tưởng về sự chết. Tất cả chúng sinh đều phải chết đồng nhau cả. Tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều phải chết. Rồi chú ý vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Trong khi thở vô, chú tâm vào hơi thở vô. Trong khi thở ra, chú tâm vào hơi thở ra. 10 phút hành thiền bắt đầu. Xong, xin mời quý vị xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày Chủ nhật, câu lạc bộ Doanh Nhân và Thiền có một ngày tu học tại Thiền viện Phước Sơn, Đồ Lá Giang, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vào buổi sáng có chương trình tụng kinh, ngồi thiền, thọ trì tam quy và ngũ giới, nghe thuyết pháp và cúng dường đệ bát đến chư tăng ni đang tu học tại thiền viện. Sau đó thì các thành viên di chuyển về cơ sở thiền tâm thuộc xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để dùng cơm trưa, nghỉ trưa. Và đến giờ phút này chúng ta có buổi tọa đàm liên quan tới chủ đề có thiền thì có tiền. Thời gian được diễn ra từ đây đến trước 4 giờ chúng ta sẽ kết thúc cái khóa tu một ngày. Quý vị đã phát tâm. Thưa quý vị, như vậy câu lạc bộ doanh nhân và thiền tại thành phố đã thực hiện được 3 kỳ trước đây, và hôm nay là kỳ thứ 4. Và hy vọng rằng là câu lạc bộ chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức những kỳ tiếp theo. Và cũng tùy theo tình hình thực tế, có khi là một tháng chúng ta tổ chức một lần, có khi thì 2 tháng, cũng có khi thì 3 tháng, vân vân. Tức là tùy tình hình thực tế mà chúng ta tổ chức kỳ tiếp theo là kỳ thứ 5. Chứ không nhất thiết là mỗi tháng mỗi kỳ, hoặc là 3 tháng hay 6 tháng một kỳ. Nếu như các thành viên và đồng thuận với nhau, khi mà những vị có trách nhiệm trong ban liên lạc mà sướng lên tổ chức kỳ thứ 5, thì mình sẽ chọn cái thời gian, địa điểm, vân vân. Riêng Thiền viện Phước Sơn thì như hồi sáng chúng tôi có trình bày, có thể chúng ta sẽ tổ chức 3 tháng một kỳ. Tức là kỳ này là 17 tháng 6, 2018, thì có thể kỳ sau chúng ta chọn vào giữa tháng 9, nhằm ngày Chủ nhật, và với điều kiện là phải sắp xếp fix cái thời gian giữa chúng tôi và quý vị, để chọn vào giữa của tháng 9 hoặc là từng áp chót của tháng 9, để cho mình có thời gian chuẩn bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là vài lời để cho chúng ta nắm được. Chiều hôm nay thì chúng ta có cái chương trình gọi là tọa đàm. Tọa tức là ngồi, tọa là ngồi. Tọa là ngồi. Cái loa nằm ở đâu vậy? Cái loa nằm ở đâu? Trên cái loa nằm ở đâu? Nó xung quanh đây á hả? Bên góc, đúng rồi. Bốn góc, cái loa nằm bốn góc. Thưa quý vị, buổi chiều hôm nay thì chúng ta thực hiện cái chương trình là tọa đàm. Tọa đàm. Cái máy nằm đâu? Cái máy mình di chuyển được không? Không hả? Rồi. Tọa tức là ngồi. Ngồi dưới đất hay ngồi ghế gì cũng là ngồi. Đàm tức là nói, thuyết, đàm đạo, nói chuyện đạo. Đàm luận, nói và bàn luận. Thì chữ tọa đàm có nghĩa là mình ngồi rồi mình nói chuyện, rồi mình đàm đạo với nhau, gọi là tọa đàm. Mà nói chuyện về gì? Nói chuyện về Phật pháp, đó là cái nội dung. Nhưng ở đây cái chủ đề mình là có thiền có tiền, cho nên mình cũng chỉ nói về thiền và nói về tiền thôi. Vì nào nói về tiền thì là đúng chủ đề, vì nào nói về thiền thì đúng chủ đề. Mình có 2 chữ thiền, tiền. Nhưng mình mở rộng ra thì thiền thì liên quan đến giới, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Cho nên mình có thể là từ chữ thiền đó mình có thể nói về cái giới, và từ chữ giới thì ra cái thiền tức là cái định, thì nó liên quan tới cái tuệ, trí tuệ. Cho nên mình có thể nói liên quan tới giới định và tuệ. Nó thiền nhưng mà nói thêm những gì liên quan tới thiền. Và tiền thì mình nói liên quan tới tiền thì có tiền đô, tiền Mỹ, tiền Anh, tiền Việt. Rồi tiền thì có bạc, hay có vàng, hay có ngọc. Những cái gì liên quan tới cái đó thì mình nói. Đó thì chủ đề của mình là vậy. Cho nên là thầy cũng hướng dẫn để chúng ta tập trung về cái chủ đề đó thôi. Bây giờ nói về cái thiền thì liên quan tới cái vấn đề ngồi thiền. Và ngồi thiền thì phải ngồi ngay thẳng, tay mặt để tay trái. Và ngồi thiền phải nhắm mắt lại. Thường ít có ai mà ngồi thiền mà mở mắt. Giờ sư xin hỏi quý vị một câu: tại sao mình ngồi thiền mình phải nhắm mắt? Vậy là trả lời được, thầy tặng cho 500 ngàn. Có tiền đó, có thiền là có tiền đó. Nhưng với điều kiện là trả lời đúng ý của thầy thì mới được 500 ngàn. Còn nếu trả lời đúng mà trong mới không đúng ý của thầy thì 10 ngàn an ủi. Lô an ủi nó khác, lô động đắc nó khác chứ. Bây giờ xin mời quý vị nào trả lời đứng lên cầm micro trả lời để cho bộ phận quay phim của anh Mành này anh quay cho nó rõ. Tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Thanh Huyền. Con xin bạch thầy là ngồi thiền nhắm mắt để mai mốt mình chết mình nhắm mắt xuôi tay cho nó dễ.
Cái này có nghe thầy nói rồi đúng không? Đó, nhưng mà thầy vẫn thử như thường. Tức là tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Để định tâm lại, để tập trung tư tưởng thì đúng hết, đúng hết. Để tâm mình không bị tán loạn, đúng hết. Nhưng mà ngồi thiền nhắm mắt để chi? Để mình nhắm mắt xuôi tay cho sau này cho nó dễ, dễ hơn, đúng không? Vì khi mình chết á, cái người chết á là nhắm mắt rồi. Và thường quý vị biết không, là chạy xe đạp cũng phải tập mới chạy được, chạy xe Honda cũng phải tập mới chạy được, chạy xe hơi cũng phải tập mới chạy được, chết cũng phải tập mới chết được. Chết, chết bình an. Còn chết mà uất ức, mà chết mà đau khổ, chết mà liếng tiếc thì chết nó ở trên thế gian này là 99,99%. Nó chỉ 0,1% là chết bình an. Chết mà không có nuối tiếc. Chết mà vui vẻ. Chết mà cười. Cái người nào mà cười mà chết á thì cái người này sẽ được an lạc trong khi chết. Và cái người này á sẽ được tái sanh vào cảnh giới an lạc sau khi chết. Đó. Cho nên tại sao ngồi thiền mới nhắm mắt? Tập nhắm mắt cho quen. Đó là câu trả lời cho cái ý của thầy. Còn câu trả lời đúng á thì như sao? Mình ngồi thiền nhắm mắt á thì mình mới không có bị ngoại cảnh nó tác động, mình mới tập trung tâm ý được. Bởi thiền là gì? Thiền trong tiếng Hán là thiền na. Người ta viết là thiền na. Thiền na thì bỏ chữ na lấy chữ thiền. Mà thiền na thì nó phiên âm từ chữ là cha na. Cha na. Chữ thiền na phiên âm từ chữ cha na. Chữ cha nó âm là thiền, chiên chiên á, yên á, thiên. Thì cha nó ở trong tiếng Bali á, tiếng Phạn á, tiếng cổ Ấn Độ á, tức là dán tờ giấy, mình dán vô cái vách tường, dán vô miếng gỗ, nó không rớt xuống. Khi nào quý vị dán vào mà nó không bị rớt xuống thì gọi là thiền, thiền na. Cái nghĩa của chữ thiền là vậy đó. Nghĩa chữ thiền tức là dán tâm vào đề mục, dán tâm vào đối tượng, hay là dán tâm vào đề mục, dán tâm vào đối tượng, cũng giống như dán tờ giấy vào vách tường vậy, nó đừng rớt xuống. Bây giờ nãy quý vị ngồi thiền trong 10 phút thì dán cái tâm mình vào cái hơi thở được rớt mấy lần? À, là lúc nào không rớt ra khỏi hơi thở thì lúc đó mình có thiền. Khi rớt là lúc đó không có thiền. Quý vị hiểu thầy giải thích chưa? Rất là rõ, rất là khoa học. Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu thiền phải có đề mục. Tu phải có đề mục. Ăn phải có cơm, uống gì? Phải có nước phải uống chứ. Ăn gì? Ăn cơm. Trong đây dọn cơm, rồi mời quý vị ăn cơm mà không có gì ăn hết, rồi ăn cơm. Mời quý vị uống nước mà không có nước gì đó, rồi sao uống nước. Mời quý vị tu, tu cái gì? Tu cũng giống như ăn vậy thôi. Ăn mới ăn tinh thần. Cho nên ăn cái gì? Ăn cái hơi thở vậy thôi. Cho trong Di Diệu Pháp vậy rồi. Cái tâm mà thiền á, tâm chánh niệm là tâm thực, cha phá ná. Trong tiếng Bali gọi là cha phá ná. Ngài Tịnh Sự gọi là thực, thực tức là ăn. Ăn. Ăn cái gì? Ăn cái hơi thở. Uống thì uống nước cam. Ăn thì ăn cơm, đó là bình thường. Mà ăn trong cái tu á là ăn cái hơi thở. Cho nên mỗi ngày thì thầy xin đề nghị cho quý vị là phải ăn cái hơi thở. Ăn cơm thì ăn hoài rồi, uống nước cũng uống liên tục rồi. Thôi giờ bớt lại đi, nó ăn cái hơi thở đi. Như vậy cái người thiền tức là gì? Là dán tâm vào đề mục, dán đừng có cho nó rớt ra. Hít vô biết, thở ra biết, sát tô tỉnh giác, ách sa sa tí thở vô, sát tô tỉnh giác, bách sa sa tí thở ra. Tỉnh giác tức là theo dõi, là quan sát, là thức tỉnh, là giác ngộ, vân vân. Thở vô, tỉnh giác tức là thức tỉnh, thở ra, thức tỉnh theo cái hơi thở đó, thở ra. Đó. Cho nên thiền nó rất khoa học mà cũng rất là đơn giản. Có điều tại mình như bây giờ thầy đâu có chạy xe Honda được, tại thầy không có tập từ nhỏ, cho nên bây giờ đâu có chạy được. Mặc dù mấy chú tiểu trong chùa thầy nó chạy 3000, nhưng mà thầy thì không biết chạy. Hy vọng xe đạp thì chạy được, thầy nhỏ trước khi tu thì có chạy xe đạp, chứ không có Honda làm chạy, đói nghèo đâu có Honda, mình tìm mua Honda đâu mà chạy xe Honda. Đúng không? Nhờ tu uống thời gian, nhờ có thiền, bây giờ nó giàu lên, có thiền có tiền đó, giờ đi xe hơi. Thấy không? Đó. Cho nên là giờ nên lái máy bay. Vậy rồi thầy đi có duyên thì qua bên Anh thầy thuyết pháp. Mới về hôm thứ năm, đi đúng tuần. Đi Việt Nam Airlines, bay thẳng từ Sài Gòn đi qua London. Mà cảm giác thầy đi lần thứ ba rồi. Nhưng mà lần thứ nhất mà đi á, cái cảm giác thế này, sợ nó rớt. Mà nó bay đường dài quá. Nó bay tới 12 tiếng 45 phút. Dòng về thì nó thuận gió cho nó bay khoảng 12 tiếng 15 phút. Dòng đi thì 12 tiếng 45 phút. Mà nó bay liên tục, không có trạm dừng. Không cần tiếp nhiên liệu. Mà lần đầu tiên đi sợ không chết nữa. Sợ nó rớt. Rớt mà nó xuống biển. Nó bay đường này bắt đầu đây đi qua để theo cái hướng Ấn Độ. đi qua Afghanistan rồi Pakistan rồi đi qua bên châu Âu, đi hướng về châu Âu, hướng về Ai Cập này kia đó, đó. Thổ Nhĩ Kỳ này kia. Mọi người mới suy nghĩ, chà nếu mà nó rớt vô cái nước mà Hồi giáo không biết sao nữa. Rớt rồi mà cũng tưởng còn sống, cho nên sợ rớt vô cái nước Hồi giáo. Rồi nghĩ bụng nó rớt xuống biển rồi sao á. Đó. Mà cái chuyện này bây giờ đã mới thấy rồi. Mấy cái máy bay Malaysia này đó, nó rớt 2-3 chiếc rồi đó. Trên cái khả năng mà rớt á, là sẵn sàng. Trên khi ngồi trên máy bay là lúc nào cũng phải niệm chết 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 thôi, cho nó yên tâm. Khi mà nó có rớt nó chết thì mình không có lo lắng nữa, mình biết rằng nó sẽ chết, mình chuẩn bị tư thế như vậy đó, thì mình không có sợ. Chết 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 đến rồi đó, đó. Cho nên thưa quý vị, nhưng mà cái người tu mà khi có thiền á thì lên máy bay dán tâm vào hơi thở. Mình bay 12 tiếng thì ngoài những tiếng mình nghỉ, hay là mình nghỉ hay mình ngủ gì đó, thì còn lại mình còn trống đâu có làm gì. Thì có hai việc làm thôi, một là đọc kinh điển sách vở, hai là thiền. Thiền tức là dán tâm vào hơi thở, dán tâm vào đề mục. Như vậy thầy đã nói để thích chữ thiền rồi nè. Thiền là nó viết tắt từ cái thiền na. Thiền na, bỏ chữ na lấy chữ thiền. Đây là từ phiên âm. Từ phiên âm không phải từ dịch nghĩa. Từ phiên âm, mà cái nghĩa của nó là dán tâm vào đề mục, dán tâm vào đối tượng. Nghĩa là dán tâm vào hơi thở vậy thôi. Cho quý vị nào muốn có thiền dễ lắm, chỉ cần đưa cái tâm về cái hơi thở, là dán được vào cái hơi thở, nó không bị rớt xuống là thiền. Thầy xin hỏi quý vị một câu. Một ngày một đêm á, mình tính nhẩm ra đó, nó khoảng là 86.400 hơi thở. Một ngày một đêm. Bây giờ quý vị dán tâm được mấy hơi thở? Nói thầy nghe. Có ngày không có dán được hơi thở nào. 86.400 hơi thở. Mà nguyên đúng nó ra đó, thì mình phải dán đủ. Dán đủ 86.400 hơi thở đó thì mình mới có thiền trong một ngày một đêm đó. Còn nếu mình chỉ dán một hai hơi, 5-3 phút gì đó, mình dán vào cái hơi thở đó thì mình chỉ có thiền đâu có nhiêu hơi đâu, vài chục hơi vậy. Mà nếu tối đa nó chừng vài trăm hơi, 86.400 thì bỏ 86.000 để lấy cái 400 số lẻ đi, 400 số lẻ cũng không có nữa, không có, không có. Chứ không có thiền làm sao có tiền. Có thiền thì có tiền, mà mình không có thiền sao có tiền. Cho nếu vị nào không tin thầy á, gán thử đi, sẽ có tiền, chắc chắn vậy. Quý vị biết mấy ông thiền sư á, mà khi mà thỉnh từ Thái Lan, Miến Điện qua đây nè, dạy thiền ở Thiền viện Bút Sơn á, trung bình là tháng nào ở Thiền viện Bút Sơn cũng có khóa thiền đó. Đó. Thì cái người mà người ta đến tu, ta cúng tiền cho mấy ông thầy đó nhiều lắm. Ông trụ trì với thầy, như thầy ngồi đó thôi cũng có, mà chỉ có mấy ông thiền sư là có rồi. Mà nếu thầy có thì cũng có chút đỉnh thôi. Còn thiền sư là người ta sẽ nhận được nhiều, tại người ta có thiền. Có thiền là có tiền đó. Đó. Nếu như quý vị mà tu thiền mà trở thành thiền sư thì quý vị cũng phải có thiền. Cho nên cái phản biện của cái anh mà trên mạng á, là không đúng. Chắc chắn là có thiền là có tiền. Cái ông thiền sư Goenka, quý vị lên mạng đánh chữ thiền sư Goenka, người cư sĩ thôi, người đời như mấy các vị thôi. Hiện nay á, là ông làm khoảng trên 100 cái trung tâm thiền trên khắp thế giới. Như ở bên Anh á, là có trung tâm thiền. Thầy có đến một cái nhà Phật tử đó, thì đứa con của cái người đó khoảng chừng 23 tuổi, đứa con trai, mà nó nói tháng 10 này nó đi dự khóa thiền 10 ngày tại cái trung tâm thiền bên Anh đó, của con thiền sư của anh cả đó. Cái này cũng nhiều năm, 6-7 năm gì đó. Có đến cái trung tâm thiền Goenka, trung tâm thiền chính á, trung tâm chính á, ở tại Mumbai. Tức là Bombay á, trung tâm chính á. Mà lớn dữ lắm. Một cái bảo tháp rất là lớn, có thể ngồi cả ngàn người. Đó. Mà ông trung tâm, cái ông Goenka này, ông cũng người cư sĩ bình thường như các vị thôi. Mà ông có thiền. Rồi ông nghĩ là cái thiền này nó hay quá đi, cho nên không có chia sẻ cho nhiều người á, thì uổng. Thì ông mới nghĩ ra là ông lập nhiều trung tâm, nhiều trung tâm vậy. Mà không những lập nhiều trung tâm mà còn dạy cho người ta nữa. Thì quý vị cứ lên mạng đánh chứ thiền sư Goenka và các phương pháp, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều. Nhưng cũng quý vị nói ông tại sư là sư thầy cho người ta cúng dường như sư, còn tôi là cư sĩ, dầu tôi có thiền người ta cũng cúng gì, nhưng không. Nhiều người đời, nhiều cư sĩ họ vẫn có, họ có thiền, họ vẫn có tiền, mà không có tiền làm sao xây dựng mấy cái trung tâm lớn gì được, chứ họ đâu có làm gì đâu đó. Cho nên cái chủ đề mà sư đặt ra là có thiền có tiền là chính xác đó, không sai đâu. Thì trở lại cái chữ thiền. Thiền tức là dán tâm vào đề mục vậy thôi, đơn giản, quý vị nhớ. Quý vị muốn có thiền trong một ngày, muốn có thiền lúc nào thì nó có thiền lúc đó. Còn không muốn thì nó không có, muốn là có. Chỉ nhìn cái hơi thở, quan sát cái hơi thở, khi nó thở vô và khi thở ra là có thiền. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác ác sa sa tí thở vô. Sô sa tô tỉnh giác bách sa sa tí thở ra. Tức là chánh niệm quan sát theo dõi khi thở vô, chánh niệm quan sát theo dõi khi thở ra. Đó là chánh niệm. Rồi cái người hành thiền này khi thấy cái hơi thở vậy đó, mới nhìn nó, quan sát nó và thấy được cái sự sanh diệt của nó. Quán sự sanh của hơi thở, quán sự diệt của hơi thở, quán sự sanh diệt của hơi thở. Đó. Khi mình thở vô thì hơi thở ra không có. Khi mình thở ra thì hơi thở vô không có. Cái hơi thở này nó cũng sanh diệt thay đổi liên tục. Thì cái người hành thiền đó đó, nhìn cái sự thay đổi đó, nhìn cái vô thường đó, nhìn cái sự sanh diệt đó, thì nó chuyển vào cái tuệ. Cho nên có thiền trí tuệ sanh là vậy đó. Mà không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ, nếu người có thiền và có trí tuệ, nhất định gần niết bàn. Sa vê niết bàn năng sanh thiết kê, nhất định gần niết bàn. Nhất định gần niết bàn là gì? Niết bàn là gì? Niết bàn năng và năng xuất khăn. Niết bàn là hạnh phúc cao thượng, tối thượng. Nhưng mà nhất định cái người này là được hạnh phúc tối thượng. Mà khi người này được hạnh phúc rồi thì là có tiền rồi đó. Người ta có tiền để người ta hạnh phúc. Bây giờ mình có hạnh phúc là có tiền đó. Đúng không? Đó. Cái chủ đề mà khi mà đặt ra như vậy á, là nó có ý nghĩa của nó. Có tiền là có tiền. Hay nói cách khác, có thiền là có hạnh phúc. Mà mục đích của mình có tiền để mình có tiền để mình tìm, để mình mua cái hạnh phúc. Bây giờ mình có hạnh phúc rồi, tiền đâu cần nữa. Tiền là cái phương tiện để mua hạnh phúc. Mà tiền mình có, mà hạnh phúc mình có rồi bằng cái phương tiện là thiền, thì giờ cái tiền này đâu cần nữa. Đó. Nhưng mà hồi sáng thầy có nói cho quý vị em ạ, là cái tiền muốn có là phải có nhiều lý do, nhiều nguyên nhân. Đó là do bố thí thì mới có tiền, đó là cái quả hiện tại. Thứ hai là có thiền và có tiền ngay trong kiếp này, thì có thiền, có trí tuệ và có tiền. Mà trong cái chủ đề của mình đó quý vị, trong cái tên câu lạc bộ mình là mình có tiền rồi. Câu lạc bộ doanh nhân và thiền. Câu lạc bộ doanh nhân là mấy người này là có tiền rồi, đúng không? Đâu đi tìm nữa. Vậy quý vị đến đây mục đích để nghe thầy vì muốn nói chuyện để kiếm tiền phải không? Không phải, không phải đâu. Tại vì bản thân quý vị đã có tiền rồi, đúng không? Thầy xin chúc mừng nha. Những người này toàn là những người giàu có không, nhưng có tiền không chứ, đúng không? Có tiền mới sửa sách đẹp mới đẹp, có tiền mới mua y phục mặc đẹp, có tiền mới bao xe đến đây được. Nhưng bản thân mình đã có tiền rồi, như vậy thì tiền kiếp mình đã có bố thí rồi, cho nên kiếp này mình mới gia nhập được câu lạc bộ doanh nhân này, đúng không? Đó. Cho nên là cái có thiền, có tiền, như vậy thì phải ngược lại, có tiền đi thiền, có tiền đi tu thiền, đúng không? Thay vì nói có thiền thì mình sẽ có tiền, cho nên mình ráng mình đi tu thiền để mình có tiền. Nhưng mà bản thân quý vị mỗi người đều có tiền hết rồi, cho nên bây giờ đi tu thiền, bỏ bớt tiền đi, mày hiểu thầy nói không? Đúng không? Không hiểu thì đọc câu này thì sẽ hiểu. Tại sao phải có tiền rồi mà phải bỏ đi tu thiền? Đọc cái câu này lên thì hiểu tại sao phải bỏ. Đọc theo thầy đi. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. 2, 3. Giỏi quá, vỗ tay khen mình đi. Đó. Cho nên là có tiền cho nên phải đi thiền. Có nhiều người không có tiền cho nên người ta mới đi kiếm tiền, rồi người ta mới có tiền, người ta mới đi thiền. Bây giờ mình có tiền rồi mình đi thiền, đúng không? Chứ không phải là mình đi thiền để kiếm tiền. Nhớ vậy đó. Chứ ai có cái suy nghĩ là nghe cái đề tài này hay, lên nghe ông sư này ông dạy cách làm tiền sao, cách làm ra tiền sao là sai rồi đó. Không đúng rồi. Mà lên nghe ông sư này ông nói bỏ tiền đi, đi tu thiền đi, bỏ tiền đi, đúng không? Mà đi tu thiền đi, mà đi tu thiền thì tự nhiên có tiền. Vậy thôi. Cái phước mình tới mà, phước tới thì cản được. Giống như nước mà nó lũ tới mình đâu cản nổi, cứ ôm nước vào lòng thôi. Thì khi phước nó tới rồi thì mình dù có cản cản cũng được, dù có ai muốn hại mình hại cũng được, dù có ai muốn cản cái phước mình họ cản cũng được. Còn khi mình vô phước rồi, bạc phước rồi thì là mình muốn cũng không được luôn. Đó. Mà quan trọng là gì? Là mình phải có phước vậy thôi. Nhắm cái tiền kiếp của mình không có cái phước bố thí, không có phước bố thí thì kiếp này mà ráng bố thí, và kiếp này ráng tu thiền để cho có phước, và nhờ cái phước đó mình mới có tiền. Thì thầy giải thích cái chữ tiền và chữ thiền, vì chữ tiền nó liên quan tới doanh nhân, và chữ thiền nó liên quan tới tu tập, đúng không? Chứ cái đề tài này nó ăn với cái tên của câu lạc bộ, đúng không? Câu lạc bộ doanh nhân và thiền, tức là tiền và thiền. Bây giờ thì đổi lại thiền và tiền, đúng không? Của mình là tiền và thiền, bây giờ mình đổi lại là thiền và tiền, cái nào cũng được hết, đúng không? Cái nào mình cũng có hết, tiền mình cũng có. Bây giờ thiếu cái tiền, thiếu cái thiền chứ, có tiền mà thiếu thiền, cho quý vị mới mở ra câu lạc bộ thiền. Rồi ngược lại, mình có thiền thì tự nhiên mình có tiền. Thí dụ như thế này, bây giờ trong giới làm ăn, nếu người ta biết mình, đối tác của mình biết mình là người có tu thiền, là người đàng hoàng, thì người ta sẽ ký hợp đồng với mình, đúng không? Và một cái hợp đồng vậy thì mình sẽ có tiền thôi. Sẽ gặp một anh Phật tử mà cái trước đây anh có ủng hộ cho Thiền Viện Bắc Sơn, cái hệ thống điện đầu tiên là do gia đình nó ủng hộ. Anh nói bà sư, anh sao? Nhờ ông làm phước ở chùa này con ký được mấy cái hợp đồng, mà mỗi hợp đồng con lời cũng cả 500-700 triệu. Ký hợp đồng nước ngoài không? Đó. Cho nên là
nhờ mình tu, mình sẽ thấy mình là người tu đàng hoàng. Mình là người đàng hoàng, mình tu cho nên mình trở thành người đàng hoàng. Và khi mình là người đàng hoàng thì mình làm ăn với người ta thì người ta tin mình. Và khi người tin mình thì người ta kiếp động với mình thì thôi. Mà kiếp động với mình là mình có tiền vậy thôi. Chứ có tiền là vậy đó. Chứ còn cái anh mà trên mạng anh phản biện lại với sư á, thì anh nói cũng đúng, anh nói tại sao đưa cái thiền xuống thấp vậy so với cái tiền vậy. Không phải, ở đây chúng tôi đang nói với mấy cái người đang làm ăn, chứ tôi không có nói cho những người đang tu để thành Phật. Mấy người nữa chưa chịu thành Phật, mấy người này còn ham tiền dữ lắm, chưa muốn thành Phật. Nên tôi nói chuyện với mấy người này, tôi không nói chuyện với anh. Anh là người trên trời rồi. Tôi đang nói chuyện với mấy người dưới đất này nè, đừng lộn xộn đó. Đó. Thì như vậy thì suy thích gì hiểu rồi. Cái gì có tu là có phước. Cái phước của mình nó sẽ trợ duyên cho mình. Cái phước là vô hình, không ai thấy được đâu, đúng không? Bây giờ thì như Phước Sơn, ai có nghĩ rằng sư có thể làm mà hoàn thành một cái chùa mà nó tương đối tôm tắt vậy? Mình nghĩ không ra. Tại khi tiếp nhận cái tiền Vũ Sơn là có cái đồ hoang từ năm 1984 về đó, rồi tổ chức câu lạc bộ thiền. Câu lạc bộ thiền tức là cứ mỗi tuần nhập thất, mỗi tuần nhập thất thay phiên trong chùa, ông sư này nhập tới ông sư khác, nhập ông sư nào nhập. Nhờ cái đầu tiên đó đó. Rồi sau đó thì khi mà sư đi tu thiền, thấy cái pháp thiền này nó cũng kỳ diệu quá đi, nó tuyệt diệu quá đi. Chứ nghĩ trong bụng tội nghiệp cho mọi người, nếu họ không có hưởng được cái thiền này á, thì tội nghiệp cho họ dữ lắm, thương họ dữ lắm. Cho nên khi mà cái người tu thiền nó có cái tình thương bao la dữ lắm, thấy ai dễ thương lắm. Rồi là lúc đó mới đổi là Phước Sơn Tự, chùa Phước Sơn, thành Thiền Viện Phước Sơn. Mới đổi cái tên thôi, chứ chưa có cái gì hết đó. Cốc liêu không có, chánh điện không có, thiền đường không có, nhà bếp không có, điện không có, đường không có, trường không có, trạm không có. Điện đường trường trạm không có cái nào. Nhưng mà nhờ đeo đuổi cái thiền cho nên là nó mới hình thành được một cái thiền viện ngày hôm nay. Có tiền đâu, như thầy đâu có tiền đâu, không có. Nhưng mà nhờ mình theo đuổi cái sự nghiệp thiền này, và mình có tu thiền, và mình theo đuổi cái sự nghiệp thiền, quảng bá cái thiền, để mời gọi mọi người đến tu thiền, cho nên nhờ cái thiền đó nó đẻ ra tiền, và người ta đến, người ta bỏ tiền ra, người ta làm cho mình. Người ít, người nhiều, kẻ công, người của, vậy thôi. Nó hình thành một cái trung tâm thiền mà gần 300 hectare ngay tại thành phố Biên Hòa này, nó không dễ. Thầy muốn dẫn chứng sống vậy đó. Cái anh Phật tử đó, anh cũng tu thiền á, gia đình hai anh chị đó tu thiền á, cũng làm phước kia lắm. Nhờ vậy mà ký nhiều hợp đồng. Tại biết ông này không tu, ông có tu, ông có lường gạt ai đó. Cho nên là ký hợp đồng vậy. Và ông có một cái số lợi nhuận lớn. Cho nên cái tu thiền nó có cái lợi thiết thực hiện tại luôn, ngay trong hiện tại, chứ không phải đợi kiếp sau mới có. Ở Nhật Bản quý vị, những cái công ty ở Nhật Bản đó, họ tu thiền, họ tu Zen á. Thiền bên Nhật Bản gọi là Zen á. Là tất cả những cái người mà nhân viên công ty mỗi ngày phải ngồi thiền 15 phút trước khi làm việc. Thì 7 giờ làm việc thì 6 giờ 45 ngồi thiền. 15 phút xong đó tất cả tủa ra, từ giám đốc đến phó giám đốc, nhân viên, trưởng phòng gì cũng phải ngồi thiền hết. Rồi bắt đầu là tỏa ra làm việc. Chứ cái thiền này không phải của Phật giáo nữa. Cái thiền này là của chung, của nhân loại. Đây là cái tài sản của nhân loại. Nó bắt nguồn từ cái thiền yoga của Ấn Độ giáo. Rồi sau khi đó Đức Phật Ngài mới tiếp thu cái thiền yoga đó. Ngài mới chuyển qua cái thiền của Bát Chánh Đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vậy thiền của Ấn Độ giáo thì họ đắc tới ngũ thiền, luyện thần thông. Còn thiền của Phật giáo nâng lên thành ra đắc tới, cũng đắc tới ngũ thiền, đắc từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền tới thiền ngũ thiền, và chuyển qua đắc được Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, để diệt trừ gọi thân kiến hoàng nghi với cấm thủ, diệt trừ dục ái và sân, diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, thống dục, vô minh. Nói chung là diệt trừ tham sân si. Rồi cái thiền của Phật giáo để diệt trừ tham sân si. Rồi cái thiền của Bà La Môn tức Ấn Độ giáo thì họ tới ngũ thiền điển tận thống nữa. Còn mình ở đây là mới elementaire, tức là sơ cấp à, tiếng Pháp gọi là elementaire, là sơ cấp à, elementary á, gọi là sơ cấp thôi, mà cũng không có nữa. Mà đòi có tiền là sao? Cái sơ cấp của thiền còn không có nữa, vậy mà đòi có nhiều tiền, đúng không? Cái sai rồi đó. Còn gì thật sự cái gì mà thiền cái gì cao rồi đó, thì thiền nó vô ào ào rồi, cản nổi rồi. Mà lúc đó cái gì không thèm nữa, không thèm. Mà thèm nói cho mình cỏ rác vậy, không cần, nó không cần thiết nữa. Đó. Hồi xưa ông con của ông Cốc Cổ Độc á, Anna Thế Bình Đi Cá, ông Cốc Cổ Độc có tên là Sudato, có thể dịch là Thiện Đạt. Và tên của ông là Cốc Cổ Độc tại vì ông này là cái người mà ưa làm từ thiện, giúp đỡ người cô đơn. Cho nên gọi là ông Cốc Cổ Độc, là cái người mua đất để xây chùa Kỳ Viên. À, của ông Thái tử Kỳ Đà. Thì thưa quý vị, ông hướng dẫn mấy người con ông, bây giờ con đến chùa Kỳ Viên nghe Đức Phật thuyết pháp đi, nhớ cho cha một câu, rồi chạy về đây lãnh tiền. Thì đứa con ông vô chùa Kỳ Viên nghe thuyết pháp, nghe xong cái nghe có một ông nói là nghe một câu thôi, không cần nghe hết bài, cái đứa nghe một câu. Con nó chạy ra khỏi cổng chùa, cái đứa nó quên, nó quên, cái nó chạy vô lại, nó nghe tiếp tục một câu thứ hai, cái nó chạy về nó lãnh tiền, cái ra khỏi cổng chùa nó quên. Lần thứ ba nó cũng vậy, nó chạy ra khỏi cổng chùa nó quên, cái lần thứ tư cái nó mệt quá nó ngồi luôn. Cái nó nghe riết từ bài từ đầu đến cuối luôn, mà nó vừa nghe vừa chiêm nghiệm, vừa thẩm thấu, vừa gọi là mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai, mà nghe rỉ rả ngồi mình cũng thấm chứ, đúng không? À, giống như mưa vậy, nó mưa xuống rồi ngồi thấm đất chứ, nó ngộ ra, nó hay quá, Phật pháp vi diệu quá, đặc biệt quá. Cái người ta Đức Phật thuyết pháp xong, cái mọi người đi ra về, ảnh ngồi đó luôn, rồi từ từ ảnh đứng dậy, là từ từ ảnh mới đi về, chứ không phải chạy nhiều nãy nữa. Rồi khi về tới nhà, cái ông Cốc Cổ Độc cũng hỏi thì sao, con nay con nghe cái gì, cái kể lại hết tờ pháp của Đức Phật. Xong cái ông cha ông đây lấy tiệm đưa nó, con không cần tiền nữa, con lấy, con không cần tiền nữa, con cần pháp à, con cần sự an lạc, cần sự an vui, à, cần sự giải thoát trong tâm hồn của con không cần tiền nữa. Rồi chứ khi quý vị có thiền rồi thì quý vị không cần gì hết. Cái cái chùa chiền cũng không cần, đệ tử cũng không cần, chồng cũng không cần, vợ không cần, con không cần. Bây giờ mình cần tiền để làm, để nuôi chồng, để nuôi vợ, nuôi con. Bây giờ mình không cần chồng vợ con nữa thì mình đã cần tiền chi, đúng không? Đó. Nhưng mà cái nói cái này nó cao rồi đó, nó cao rồi, chứ không phải suối gì tối nay về nhà làm đơn ly dị là không cần chồng cần vợ cần con, nó không phải. Nó cái đó là sai cái ý của sư đó, không có đúng. Nhưng ý nó là cái người mà tu cao rồi, nó không cần gì nữa. Mà thật sự nè, mình có cần cỡ nào nữa thì cuối cùng cũng phải bỏ luôn. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Cái thần chết mà nó về rồi thì giờ mình có cần chồng, cần vợ, cần con thì cũng phải bỏ. Rượu mời không uống, uống rượu phạt là sao? Cái gì suy nghĩ đi. Rượu mời muốn uống rượu phạt, tức là Đức Phật giải thích như vậy, mình hiểu như vậy để mình bớt đi dính mắc của cái cuộc đời này. Dính mắc chùa chiền, dính mắc đệ tử, dính mắc sư phụ, dính mắc nghĩa là chồng vợ con cái, Đức Phật dạy như vậy, bớt dính mắc đi. Thì sẽ được an lạc, được hạnh phúc. Vì tăng ha giá cha ti so cô tăng ha giá cha ti phá văn. Tăng ha giá mút tát sa nát ti so cô của tôi phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Nếu Phật dạy mình bớt dính mắc đi. Chứ còn chồng vợ con gái vẫn bình thường, đệ tử học trò vẫn bình thường, chùa chiền vẫn bình thường. Nhưng sự dính mắc gì nó phải bớt đi. thì đau khổ nó mới giảm được. Đó. Nên mình cần cái tiền đó để mà mình có thể nuôi chồng mình, nuôi vợ mình, nuôi con, xây dựng cô đời của mình. Nhưng mình nghĩ xa chút xíu đó. Mình có 60 năm cuộc đời mà mình cần quá nhiều tiền cho 60 năm cuộc đời này. Mà bây giờ mình 60 tuổi rồi, cần tiền chi nữa? Mình sắp chết rồi, cần tiền chi nữa? Đúng không? Mình nghĩ đi. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng có bao lâu? Có gì 20 năm đầu có gì có sung sướng gì không? Mà muốn chết đi. Đi thi sợ muốn chết vậy đó. Đi học đi thi rồi thời điểm thấp nó lo. 20 năm đầu nó lo dữ lắm. Có những người không được đi học thì đi làm, bị chủ la nó hét, nó mắng nó chửi, nó nặng nó nhẹ, đúng không? 20 năm đầu sung sướng còn bao lâu? 20 năm sau bệnh đau dồn dập, đúng không? 20 năm cuối là ao, ao là chết á, out of life, tức là chết. Mình cần tiền làm gì đây? Đúng không? Cần tiền làm gì? Mình cần cái an lạc, cần cái hạnh phúc, cần cái nụ cười. Chứ nếu tôi có tiền nhiều mà tôi khóc tối ngày sáng đêm, cần tiền chi? Có nhiều người sẽ thấy họ làm ăn khá lên, và lúc đầu họ nghèo, hai chồng thương nhau lắm, rồi cái lúc hai vợ chồng có tiền cái làm ăn khá lên cái rồi là chồng thì có tiền đi chỗ này chỗ kia, rồi quen người này người kia, rồi tình cảm nó thay đổi. Người vợ thì có tiền cũng vậy, sửa sản lên, rồi cuối cùng là tình cảm mới phát sinh, chồng cũng khổ, vợ cũng khổ. Mà hai chồng này giàu dữ lắm, lúc nghèo thì vui cười, lúc nào cũng vui cười. Mà hai chồng giàu lên rồi cuối cùng không có ngày nào vui nữa. Giờ có tiền làm gì? Mình suy nghĩ đi, đúng không? Mà lúc đó mình có tiền để làm gì? Có tiền mình có ngồi khóc không à? Đồ phản bội, có tiền rồi mình muốn ôm một đống tiền mà chửi rủa tối ngày. Đồ phản bội, quỷ sứ, đúng không? Thế chứ, đi có tiền làm cái gì? Cái quan trọng gì đâu. Mà chứ tiền đây theo cái nghĩa đây là cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc. Có tiền là có hạnh phúc, vậy thôi, có an lạc. Còn nếu thầy để chứ có tiền, có an lạc thì bình thường quá rồi. Có tiền là có tiền. Nhờ mà nghe có tiền cho nên mấy vị mà hôm nay mới có mặt ở đây đó. Nếu con ông sư không nói cái gì, làm sao làm ra tiền. Đó, thấy không? Nhưng mà té ra lên ông sư này ông kêu đừng có xài tiền nữa. Không cần tiền nữa. Mà không cần tiền mới hạnh phúc. Ai cần tiền là đau khổ. Không cần tiền là hạnh phúc. Đúng không? Nhưng mà tiền nó đến, nó phải tự nhiên mình cần hay không cần, mà nó có. Nó có là tiền, nó có hay không có là nó theo cái luật nhân quả. Theo luật nhân quả. Cho nên yên tâm. Có tiền hay không có tiền không phải theo ý của mình, mà nó theo cái luật nhân quả. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Theo luật nhân quả, nghiệp báo. Cho Nguyễn Du có nói là, Truyện Kiều có nói là đã mang lấy nghiệp vào thân, đúng không? Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kêu mới bằng ba chữ tài. Có tài mà cãi chữ tài, chữ tài liền với chữ tài một dần. Chứ có tiền có chừng ăn trộm, đúng không? Chứ tài liền với chữ tài một dần đó. Nếu có tiền là ăn trộm nó sẽ đến. Cho nên xin chúc mừng những người không có tiền, vì không có ăn trộm tới tìm mình, đúng không? Mà nhiều khi mình suy nghĩ là hay, thì đọc trên mạng nó có cái câu chuyện này mà thấy hay, thấy ngộ ngộ mà có lý, thấy nó vô lý mà thành có lý. Là gì? Bác sĩ á mong mình bệnh để đi khám bệnh, ổng có tiền. Bác sĩ á, ổng mong cho cái người bình thường phải bệnh đi, bệnh vô đây mới có tiền. Chứ bệnh viện mà không có ba bệnh nhân được phá sản sao? Cho mấy cái bệnh viện mọc lên ác dữ lắm, nó cầu nguyện cho mọi người bệnh hết à. Đúng không? Đúng không? Thầy giáo á mà mong cho học sinh ngu để dạy thêm có tiền, đúng không? Nó vậy đó. Đó. Chỉ có thằng trộm á mới cầu mong cho mình có tiền nhiều thôi. Thằng ăn trộm á, nó cầu mong cho mình, lúc nào nó cũng cầu nguyện cho mình có tiền thật nhiều. Có tiền thật nhiều nó mới đi ăn trộm chứ, đúng không? Nó vậy đó. Nó là tốt nhất. Thằng ăn trộm là thằng tốt nhất trong mấy đứa. Kể cả bác sĩ, kỹ sư á, thợ hồ, nó muốn nhà mình sập để nó tới xây nhà có tiền chứ, đúng không? Còn cái ông bán quan tài muốn mình chết, để ông bán cái quan tài để ông có tiền chứ. Còn thôi cái công ty của ông mới sạc nghiệp sao? Nếu không có người chết thì công ty ông mới sạc nghiệp sao, đúng không? Nghĩa địa đó, thì mong muốn mình người có người chết để cho bán quyệt mộ. Chứ có thằng ăn trộm là dễ thương nhất thôi, mà nó muốn cho mình sống và giàu. Nhìn vỗ tay khen cái thằng ăn trộm đi, chúc mừng thằng ăn trộm. Cũng hay chứ. Mà cái người có thiền rồi á thì thấy thằng ăn trộm hay là ông bác sĩ ai cũng dễ thương hết á. Quý vị không tin thầy á, quý vị cứ thiền đi rồi quý vị thấy người nào cũng dễ thương á, không có nào dễ ghét. Thầy cũng có duyên một thời gian tu thiền mấy năm à, thấy nó sung sướng gì đâu mà thấy nó hay, nó kỳ diệu lắm, mà thấy người nào cũng dễ thương. Không bao giờ mà khi mình có thiền rồi không bao giờ mình nói xấu ai, nếu nói nói tốt cho họ cơ mà, không nói xấu họ. Giờ họ có xấu mình cũng không nói, mình tìm cái tốt họ mình nói. Cho nên cái nghệ thuật kiếm tiền là gì? Hãy nói tốt về người khác để khi kẻ tiền mượn người ta cho mượn, đúng không? Chứ thế còn gì nói xấu người ta. Bây giờ kẹt tiền quá, con mình bệnh đau mà giờ mình kẹt quá, ngân hàng chưa tới ngày đáo lại, không có rút ra được. Mà rút bất tử thì cái tiền lời nó bị phá sản. Thì mình mới mượn tiền đó, mình mới nói xấu người ta hôm qua, bữa nay tới mượn tiền, gọi là cảm ứng điện từ, sao người ta cũng biết chứ, làm sao người ta cho mình mượn tiền. Cậu gì đi mà cứ khen hết, thế nào cái tiếng khen mình nó cũng lọt vô tai cái người đó, đúng không? Rồi cái đó mình kẹt tiền tới mượn, cái người đó nói sao? Sanh ta ra chỉ có cha mẹ ta, mà hiểu ta được chỉ có bạn thôi. Thôi tôi cho bạn mượn tiền đó, đúng không? Hay gì đó. Chứ cái người có thiền rồi là người có tu, người có chánh niệm thì người có chánh tư duy, người có chánh kiến, người có chánh tư duy, người chánh ngữ, người chánh nghiệp, người chánh mạng, người chánh tinh tấn. Người có chánh niệm tức là người có thiền. Samasati là chánh niệm, là người có thiền. Người có thiền thì người sẽ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Hay vậy đó. Và cái thiền này không phải là thầy nói bởi vì nghe mà là xong đâu. Cái thiền này mà ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm. Người nào ăn thì người đó no, người nào co thì người đó ấm, co tức là đắp mền đó, ấm, đúng không? Thì cái thiền này mà mỗi người phải tự thực tập, giống như một cái nhà khoa học mà thí nghiệm trong phòng thí nghiệm vậy đó. Làm một cái thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đó. Chứ không phải người ta thí nghiệm xong người ta công bố cái công trình đó rồi mình cũng nghe thôi, chứ mình không phải là người trực tiếp thí nghiệm cái chuyện đó, đúng không? Thì mỗi người là một người làm một cái thí nghiệm về thiền, làm một thí nghiệm về thiền. Mà nãy chưa nói rồi, không có về ơ kìa, ngồi sao cũng được, ngồi đâu cũng được, ngồi ghế cũng được, ngồi bàn cũng được, ngồi võng cũng được, mà dán tâm vào hơi thở là có thiền vậy thôi. Chứ không cần phải là tôi phải vô chùa, tôi phải vô thiền viện, rồi tôi phải ngồi kiết già, tôi ngồi sắp bằng, rồi tôi phải ngồi trước bằng Phật, không phải, không cần thiết. Mà mỗi lần quý vị nhớ tới thiền là nhớ tới cái hơi thở là có thiền. Mà có thiền trí để sanh, không thiền trí để diệt. Người có thiền có thể nhất định gần nhất bạn. Bạn có thiền là có phước, mà phước báo đầy mình là mình có cái guarantee rồi, đúng, có cái bảo đảm rồi. Mình người nào có phước là người đó có cái bảo đảm rồi đó. Còn nếu mình vô phước bạc phước thì thôi thua. Cho nên là cái thiền nó quan trọng, vô cùng quan trọng. Cái linh hồn của Phật giáo là thiền, chứ không phải cái nghi lễ cúng bái, những hình thức lễ hội hay là những sự kiện, không phải. Một ông học giả người Mỹ, người phương Tây, đi nghiên cứu về các chùa, nghiên cứu về Phật giáo ở vùng Đông Nam Á, kể cả Ấn Độ, kể cả Sri Lanka, đặc biệt là Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì ông này ông về ông viết cái quyển là Living Buddhist Master, những vị thiền sư đương thời. Living Buddhist Master, những vị thiền sư đương thời. Ông tên là Jack Canfield, hay là một tên nào đó thì cũng bất tử mà quên rồi, quên tác giả. Thì ông nói ông đi nghiên cứu Phật giáo ở vùng Myanmar, Thái Lan, rất nhiều chùa chiền, rất đồ sộ, rất hoành tráng, lễ hội rất lớn, rất to, mọi người đến chùa rất đông. Nhưng không phải những nơi đó là giữ linh hồn Phật giáo. Chỉ có những trung tâm thiền mà những người đang tu tập hành thiền ở các trung tâm thiền ít ỏi tại xứ Myanmar này, tại xứ Thái Lan này, ở đó mới là nơi mà giữ cái linh hồn Phật giáo. Ông nhận định vậy đó. Trên mặt dầu mình ở đây mình có bao nhiêu người ít ỏi thôi, nhưng nếu quý vị có thiền là quý vị giữ linh hồn Phật giáo. Mặc dù cái cuộc lễ cả 10.000 người nhưng mà ở đó không giữ linh hồn Phật giáo. Thì linh hồn Phật giáo là gì? Linh hồn Phật giáo là Phật giáo dạy cho chúng ta tu hành để từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ phiền não, từ bỏ quan trái quán thù. Thì chỉ những người có thiền này mới từ bỏ được thôi. Giá gạo khỏi vòng em khỏi giá gạo. Lúc mình ngồi thiền mình đâu có phiền não, đâu có nhớ chuyện khác, đâu có giận người này buồn người kia. Thì lúc đó mình đang giữ cái tâm vô tham, vô sân và trí tuệ là vô si. Trong Phật giáo gọi là vô tham a lô phá, vô sân a đô sát, vô si a mô há. Phật giáo phải nằm ở các cái ngôi chùa, cái tượng Phật, mà Phật giáo nằm trong tâm mỗi người chúng ta. Bát chánh đạo, chánh kiến nằm ở đâu? Nằm trong tâm mình chứ đâu. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và thiền, chánh định nằm trong tâm mỗi người, chứ không phải nằm trong quyển sách, không phải nằm trong tam tạng kinh điển, mà nằm trong tâm của mỗi người chúng ta. Cho nên Phật giáo nó nằm trong người chúng ta. Chúng ta đi đâu thì Phật giáo ở đó, chúng ta đi đâu Phật giáo ở đó. Còn những ngôi chùa vân vân, những hình thức về Phật giáo đó là cái xác của Phật giáo, mấy cái hồn. Thì khi mà quý vị ở đây trong cái nhóm của anh Bá và anh Phát này mà tổ chức cái nhóm câu lạc bộ thiền này á, là sư rất quan hỷ. Tập sự mình nói câu lạc bộ danh nhân và thiền, mình dùng cái câu lạc bộ cho nó đơn giản, giống như một cái nhóm mình sinh hoạt về cái này thôi, là đơn giản nhất. Và đối tượng của mình là những người đang làm ăn, mà có thể mở rộng thêm các Phật tử khác làm ăn nhỏ, làm ăn lớn gì đó, vân vân. Và thiền đó. Cho nên quý vị đưa hai cái này, câu lạc bộ danh năng và thiền, tôi và anh hai đơn vị độc lập mà bằng nhau, giống như cái bình bông này và bình bông này, hai bình bông này bằng nhau, đúng không? Thì câu lạc bộ danh nhân này, tức là cái chuyện làm ăn này, nó phải bằng với cái thiền. Cái chuyện tu thiền và chuyện làm ăn nó phải bằng nhau. Thầy xin hướng dẫn cho quý vị nha, thành viên nha. Còn quý vị này không có đạt được yêu cầu này thì cái bản này phải bỏ đi. Câu lạc bộ danh nhân 1/10, xin lỗi 9/10, và thiền 1/10, biết không? Là đúng chính xác, chính xác cái thực trạng của mình. Mình chỉ làm ăn là 9 phần, còn thiền chỉ có 1 phần thôi, thì đừng có mong mà có tiền. Cho nên phải xác định, chứ nói câu lạc bộ nhân thì chắc là mình là cũng là thiền dữ lắm nha. Không có chắc chắn vậy đó. Hết cái ngày tu này về nhà, cái người nào mặc hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo vậy, nó thiền đâu mà thiền, đúng không? Nó có thiền, nó sân si phiền não, nó thiền đâu. Nhưng mà nếu quý vị mà giữ cái thiền mà một cách liên tục vậy đó, thì cái mặt mình nó sẽ đẹp ra, nó cái tâm mình nó an vui, nó không có tham sân si, đúng không? Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Nếu mình có thiền thì mình không có tham sân si, nếu mình không có thiền thì mình chấp nhận mời tham si vào vậy thôi, chứ cũng không ai giỏi hơn ai. Nó cũng là một cái đơn vị thôi mà, một đơn vị thôi, một cái thành tố thôi, mà nó phải theo cái quy luật đó, chứ không thể nào theo ý muốn mình đâu. Thôi thì hôm nay thầy chia sẻ một chút về cái tên câu lạc bộ nhân và thiền. Giải thích thêm chữ danh nhân và chữ thiền, hay là chữ thiền và chữ tiền, để gì hiểu thêm. Thì mình phải xác định từ khi thành lập câu lạc bộ đến nay, đây là kỳ thứ tư, thì cái chuyện làm ăn của quý vị và chuyện thiền, hai cái nó có bằng nhau không? Nó có cân bằng phương trình không? Cái cân này có bằng không, hay là cái kia, cái chuyện làm ăn liên quan đến tham sân si thì nó cao chút chót vót, còn chuyện thiền mình chút xíu. Thấy chưa? Mình phải nhận mình ra mình là ai chứ, đúng không? Mình là ai chứ? Đây là một câu lạc bộ tiên tiến nhất mà còn vậy, còn quý vị còn chấp nhận là không có gì hết chút xíu à, còn mấy câu lạc bộ kia thì còn số không, đúng không? Mấy câu lạc bộ kia là có số không rồi. Câu lạc bộ mình là câu lạc bộ hướng đến cái chuyện tiên tiến nhất, hay nhất, đẹp nhất và tu nhất, mà cuối cùng cũng không có gì hết, có chút xíu à, đúng không? Đúng không? Mà nếu quý vị ngon thì ở đây ngồi thiền từ đây tới mai rồi đi về đó. Ngồi rồi đi rồi đứng mấy cái trung tâm thiền ở bên ma cái gì là vô tu vậy đó, là cứ tiếng hồ ngồi, tiếng hồ đi thiền, tiếng hồ ngồi thiền, tiếng hồ đi thiền, tức là thiền đó là dán tâm vào đề mục thôi, vậy thôi chứ không có gì hết đó. Mà mình phải vô trong cái môi trường đó thì mình mới làm được, còn nếu mình không vô môi trường đó thì mình không tu được. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà, ở bầu tròn ấm thì dài, sớm chài tanh cá làn nhang thơm trầm. Gần cái trung tâm thiền á, ở trong trung tâm thiền thì mình mới có thiền được chứ, đúng không? Mà ở xung quanh một cái chỗ làm ăn sao có thiền. Cho nếu vị nào đang làm công ty xí nghiệp gì đó thì mỗi ngày phải cho nhân viên của mình với mình ngồi thiền 10 phút, 15 phút trước khi bắt đầu công việc. Giờ công ty quý vị có 3 nhân viên hay 10 nhân viên hay 15 nhân viên, quý vị cũng phải làm như vậy. Vì một người có thiền thì phước dữ lắm. Mà công ty mình tới 15 người ngồi thiền là phước nó tăng lên 15 lần, đúng không? Ở thiền viện Bước Sơn thật sự các tăng ni ở đó, cái người mà có duyên với thiền cũng ít thôi, nó chỉ khoảng chừng 1/5 thôi trong số 400-500 người, chứ không phải người nào có duyên với thiền đâu. Không có duyên với thiền vì nhiều lý do, tiền kiếp họ không có tu thiền, kiếp này họ cũng không có duyên, hoặc là lý do thứ hai là họ bệnh họ ngồi thiền không nổi, thứ ba là trí tuệ họ nó yếu quá đi, không trí tuệ không thiền mà, không thiền không trí tuệ, cho nên họ không có trí tuệ cho nên họ không có thành thiền, vân vân. Nhưng chỉ có 1/5 những người ở đó có thiền, nhưng mà cái phước của chùa nó cũng lớn, mà trải qua nhiều cái chuyện cũng rắc rối dữ lắm, nhưng mà nhờ cái phước của người ngồi thiền nó nâng đỡ, nó vượt qua. Cũng giống như chiếc thuyền vậy nè, đó cái thuyền này nè, chiếc thuyền mà nằm trên nước thì cái thuyền này nó có chìm không? Có chìm, không có chìm đâu, không có chìm. Nhưng nếu chiếc thuyền này không có, hoặc thuyền lúng thì nó chìm. Không có thiền thì thầy luyện cục đá lên chiếc thiền này, có chiếc thiền đá nó không chìm, đá đâu có chìm, đá lớn cỡ nào nó cũng chìm hết đấy, nhờ có chiếc thiền. Cho nên trong chùa nhiều khi có những người họ không tu, thậm chí có những người mà họ có những cái tiêu cực nữa, nhưng mà chùa nó không có chìm, tại có những cái có chiếc thiền của những người ngồi thiền nó nâng đỡ cho nên nó không chìm. Chứ không phải là chùa nào cũng có những người mà hoàn toàn perfect đâu, hay là gọi là tốt đẹp đâu, không có. Có những người họ cũng lợi dụng cửa chùa, họ vô họ mượn áo cà sa họ tu, nhưng mà cuối cùng tu ít mà làm bậy nhiều. Nhưng mà họ giống như cục đá vậy đó, mình có chiếc thiền cho nên nó cũng không chìm, chùa của mình cũng không chìm. Vậy đó, mỗi lễ lọc người ta cũng đến đông đảo, mặc dầu cũng tai tiếng y xèo hết nhưng mà cũng không xào hết, đúng không? Nhưng mà nếu mình không có chiếc thuyền mà liền cũng đá xuống thì nó chìm ngay, đá nhỏ xíu nó cũng chìm được. Cũng vậy, nếu trong công ty của quý vị mà những người trong công ty đó, kể cả mình làm quản lý đó, mình ngồi thiền, những người trong công ty cùng ngồi thiền với mình, thì mình sẽ gọi là công ty mình sẽ có cái phước, nó nâng đỡ, nó giống như có chiếc thuyền. Bây giờ thầy mới tiếp tục thầy chỉ cho việc cách kiếm tiền. Đó, đây là cách thứ nhất là kiếm tiền. Kiếm tiền tức là mình ngồi thiền, mình có phước. Công ty mình có 10 người, 10 người ngồi thiền, cộng 10 cái phước nữa. Đúng không? Là có lý đâu. Một ngày 15 phút, mà 10 người là 150 phút. Mà ngày nào cũng có hết. Nên tại sao mấy công ty bên Nhật mà họ bắt cái người mà nhân viên phải ngồi thiền? Có nhiều công ty 400-500 người, mấy ngàn người, nhưng mà họ dành thời gian, và cái thời gian là họ tính vô cái thời gian làm việc luôn. Như 7 giờ làm việc thì 7 giờ bắt đầu ngồi thiền tới 7 giờ 15, tính vô cái thời gian làm việc luôn. Đó. Rồi tự nhiên cái công ty mình ai cũng tu, ai có phước ấy, cũng bao đầy mình. Ví dụ mình cưới phải người chồng, mà người chồng nó có phước là mình ăn theo được. Mà cưới người chồng mà người chồng này nó không có phước báo gì đó thì mình cũng chết, đúng không? Người chồng của mình kiếp trước có bố thí nè, có trì giới nè, có tham thiền nè, cái sao ông chồng này ông giàu dữ lắm. Mà nếu người nào cưới phải người chồng này thì người này may mắn. Còn nếu như mà cưới phải người chồng mà kiếp trước người chồng này toàn ăn trộm cắp không à, đúng không? Nợ nần y xèo hết. Sanh sanh kiếp này gặp lại mình có nhân viên nhiều đời, mình hẹn hò nhau cái này làm chồng của mình khổ thì ổng, đúng không? Một người làm tốt có bọn được nhờ, một người làm xấu có bọn mang nhớ. Cho nên mình phải cần trong nhà mình, cần trong công ty của mình nhiều người tu, nhiều người ngồi thiền để cho công ty của mình có phước báo. Mà cái thiền này không phân biệt tôn giáo đâu, không có phải là Phật giáo, phần thiền này của chung, đó là cái tài sản của nhân loại mà, đúng không? Mà cái nhân quả, dầu có Phật giáo không có Phật giáo thì nhân quả vẫn là nhân quả, dầu có Đức Phật ở đời không Đức Phật ở đời thì nhân quả vẫn là nhân quả. Nhân mà trắng thì quả trắng, nhân mà đen quả đen. Mà ngồi thiền là nhân trắng rồi, không phải nhân đen, đúng không? Ở trong vi diệu pháp vậy là tâm thiện, trong tâm thiện nó có nghiệp thiện. Cái nghiệp ở trong cái tâm giống như cái trên bàn thờ nó có cái lưu hương. Mà cái nghiệp này là nghiệp thiện, ngồi thiền là nghiệp thiện. Nó sanh trong tâm thiện, cũng giống như trong cái tấm ván này có cái bình bông này, bình bông này là cái nghiệp ở trong cái tấm ván này. Là cái tâm, cái nghiệp này nằm trong tâm này, mà nghiệp này là nghiệp trắng, đây là bình bông trên tấm ván này nó tôn vinh tấm ván này lên. Còn nếu như cái tấm ván này là cái tâm mà chúng ta để một bịch rác dơ, cái tâm bán này nó mất giá trị. Cái tâm mình cũng giống như cái ly nước vậy đó. Đó. Bây giờ thầy bỏ cà phê vào, bỏ sữa vào, bỏ ô bình tinh vào thì cái ly nước này có giá trị. Cái tâm mình giống như nước, và cái thiền này giống như sữa ensure. Còn cái tâm mình giống như nước mà cái không có thiền, không có thiền ngược lại là có tham sân si, thì nó giống như là thuốc chuột hay thuốc trừ sâu. Bỏ vô cái ly nước này uống chết. Mà tâm ai cũng có, ly nước ai cũng có, tức là tâm ai cũng có. Nhưng mà thiền có người có, người không. Vậy thôi. Ở đây bây giờ mình đưa cái thiền vào cái tâm của mình, cũng giống như đưa sữa anh xua vào cái ly nước. Đơn giản vậy thôi. Mà một người mà chỗ mình, công ty mình nó 10 người, 100 người thì có 100 cái phước báo, nó sẽ hỗ trợ qua lại, hỗ trợ qua lại. Đó. Thì chiều hôm nay giờ thầy nhớ cái gì thì nói cái đó, để hẹn 3 tháng sau rồi nói tiếp. Bây giờ thầy muốn cho quý vị nói, để mời quý vị nói. Vì nào tọa đàm thì vị nào thắc mắc cái gì thì hỏi cái đó. Hay là vị nào mà thấy vui hoan hỷ, muốn chia sẻ 5-3 phút gì cho các thành viên trong câu lạc bộ chúng ta thì cũng xin mời để phát biểu. để chia sẻ thực tế. Hoặc là vị nào có thắc mắc cái gì cần hỏi thì cái gì này trả lời được thì sẽ nói ngay, trả lời không được thì để dành đó 3 tháng sau trả lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con rất là hoan hỷ khi được sư Vũ Chánh chia sẻ sâu hơn về cái danh nhân và thiền chúng con. Thật sự thì đề tài số 4 là cái đề tài mà được sư Vũ Chánh chia sẻ sâu mục đích và ý nghĩa. Và hôm nay những người làm tổ chức của câu lạc bộ danh nhân và thiền, chúng con thật sự hoan hỷ để chia sẻ mục đích và ý nghĩa của danh nhân và thiền sau 3 số đi của chúng con. Thật sự chúng con để chữ danh nhân và thiền là cái ngôn từ đề tài, cái đề tài cái tên cho nó ngắn gọn. Chứ thật sự chữ danh nhân nó bao gồm 3 giới. Thứ nhất là danh nhân, thứ hai là viên chức, thứ ba là giới trí thức đến bất thiền. Cũng như sư chia sẻ, khi có thiền là chúng ta có trí huệ. Mà anh chị nhớ rồi, có trí huệ, có thông minh thì chúng ta làm việc gì cũng được. Còn nếu chúng ta làm việc mà không có trí huệ thì chúng ta rất khó thành công, và không khéo là chúng ta thất bại. Cho nên nếu được có thiền thì thật sự là điều vô giá. Tiền chẳng qua là phương tiện. Cho nên đề tài của sư khi mà bạn với sư nói là danh nhân và thiền. Danh nhân thì quan tâm đến tiền, và thiền thì sư nói là thôi thì vậy đề tài nóng luôn, sư chưa giảng lần nào để sư cho đề tài có thiền có tiền. Thì trong lúc mình mới phân vân khi sư đề tài thì mình nói là sư ơi có thiền phải có tiền, sư kêu không phải. Đây là hai ngôn từ sư viết tắt đúng ra đầy đủ là có thiền, có trí huệ, có tiền. Và thực sự thì hôm nay chúng ta được rất là may mắn và vinh dự được sư chia sẻ sâu và mổ xẻ để chúng ta hiểu hơn cái tiền trong cuộc sống này. Đã là làm người thì đầu tiên mở mắt ra có tiền, phải để kiếm tiền. Nhưng hôm nay chúng ta hiểu nữa là tiền đó chúng ta làm gì, tiền nó mua được cái gì trong cuộc sống này. Thì sư đã nói cái tiền không mua được sức khỏe, không mua được hạnh phúc, không mua được an lạc, thì rốt cuộc tiền này sẽ làm gì. Và ngay cả sư cũng nói là 70% chúng ta cực khổ ngày đêm sáng tối để ta có tiền, thì 70% đó tiền người khác xài, hoặc chúng ta làm nô lệ cho đồng tiền chứ không phải chúng ta được hưởng thụ nó.
Vâng, một lần nữa cái đề tài chia sẻ của sư đã làm sáng tỏ cho những cái suy nghĩ không phải những thành viên của danh nhân và thiền, mà cho tất cả những anh chị quan tâm đến thiền, quan tâm đến tiền sẽ ngộ ra. Và cái phần này đã kết thúc cái phần chia sẻ của sư. Thì hôm nay là chương trình tọa đàm trên cái phần tư vấn cũng như là chia sẻ thắc mắc của các anh chị hôm nay, để chúng ta có sự cởi mở để hiểu hơn về cái vấn đề chương trình này cũng như đề tài này. Thì ở đây thì thực sự thì chúng tôi rất là hoan hỷ có anh Lê Văn Thành. Xin phép anh Thành cho bá giới thiệu tí. Ảnh là nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề thu. Khi tôi biết anh Thành qua chương trình làm việc với tập đoàn Phú Nhật về dưỡng lão, và anh Thành đến đây thì tâm là đến đầu tiên. Và anh không ngờ không gian này, thành phố này được có không gian yên tĩnh này. Và khi tôi chia sẻ và anh Trung chủ đây chia sẻ thì anh thấy rất là hay. Và khi chúng tôi anh nói là khi về Sài Gòn bá nhiều khi gặp anh chia sẻ anh thấy hay quá, còn đi xe mà em nói anh thấy một cái gì đó mà bao năm còn nghiên cứu rồi tiếp xúc bao nhiêu người trong giới viên chức có, làm ăn có, nhưng mà toàn là những cái gì phiền não vui có buồn có nhưng mà không ăn lại. Cho nên khi chương trình này ra thì số đầu tiên là chúng tôi làm ở sư Chánh Định, thì
thì sư không tại không đi, nhưng mà về đến chùa Giác Ngộ Nhật Từ thì sau khi ngồi xong thì ảnh mới chia sẻ một cái điều rất ngạc nhiên. Ảnh nói là hôm nay anh trở về thời kỳ lúc 4 tuổi. Anh nói là anh rất là hay thơ, thầy chỉ sao anh làm vậy. Và đề tài số 3 về đến sư Giác Ngộ được tiếp tục chia sẻ. Thì hồi sáng này trong khi chờ đợi xe thì anh Thành lại chia sẻ một câu. Trước khi chia sẻ anh nói là bá ơi đừng có buồn anh. Anh nói câu này thì thật sự mình cứ lo. Anh khi mà nghe được sư Giác Ngộ chia sẻ anh thấy hay quá, anh muốn được theo. Nhưng mà sư lớn tuổi quá rồi, bây giờ học sao anh? Giờ làm sao anh em? Anh thấy giờ làm sao để con với anh Thành? Thì mà nếu hai chị có tay đi mà anh gì nữa, tất nhiên cho những anh chị, anh chị là chân nhân viên chức và tri thức có cơ hội để tham quan những ngôi tam bảo, những già lan, những thiền viện, và cũng cơ hội các anh chị sẽ tiếp xúc được những vị tăng, vị sư, vị thầy, mỗi vị có đều căn cơ, trình độ, phước báo khác nhau. Rồi đi một vòng như vậy đó thì các anh chị sẽ tự ngộ ra mình theo trường phái nào, theo cái duyên nào anh chị sẽ đi. Anh chị đi lúc đó mới là chính của anh chị. Còn tất cả hiện nay anh chị cứ tự nhiên mà đi tìm hiểu. Thì cái câu của anh Thành hồi sáng làm cho những người tổ chức như chúng tôi rất vui khi mình khởi xướng cái này. Và nhiều anh chị mới thắc mắc tại sao để chữ chân nhân mà sao không để tên khác. Xin thưa, khi ra một cái tên gì đó chúng ta làm sao mới gọi, nếu cần tò mò bằng tốt còn hơn chúng ta lập ra. Để trừ là dân nhân tri thức viên chức và thiền nó dài quá làm sao nhớ, gọn lại có thể cuộc sống này như sư nói khi ra đề tài có tiền có thiền. Nhiều anh chị ném đá, nhiều anh chị nói là sao để kiếm tiền mới ngay cái thiền. Không sao, cuộc sống này mỗi người mỗi ý, chúng ta tự tìm nó và hiểu nó mới là của mình. Còn đừng có sống theo ở ngoài theo quan điểm là chúng ta không khéo chúng ta gây phiền não cho mình. Vâng, trước khi dứt lời thì con rất là cảm ơn sư Nguyễn Chánh khi con trình bày với sư cái đề tài số 4 đại sư, và sư cũng rất hoan hỷ nhận là đỡ đầu cho con người. Thì chúng ta trong thời gian sắp tới và trong phòng giáo viên thủy có tờ báo thì hiện nay sư cũng đồng ý để mỗi chương trình chúng ta sẽ được đăng trên cái báo tạp chí nguyên thủy đại phòng giáo. Để làm gì chúng ta một hành động lần nữa chúng ta lại kêu nhiên để cho những anh chị đang là doanh nhân viên chức và tri thức hiểu được cái chương trình này. Đến đầu tiên có thể đến sự tò mò, thứ hai có thể đến vì tập bài, thứ ba thấy là cái ông này ông lại đến nghe ông viên chức mà sao ông lại đi chức này, nghe nói là vô chùa là mê tín là như thế, xem thế sao. Bác cũng rất mong cái sự tò mò, cái sự vì sự bạn, vì ABC đó chỉ cần đến một lần thôi, đủ chi lần được nghe một vị sư, một vị thầy nào đó các anh chị ngộ ra trong cuộc sống này, dù dễ chưa thành trên 60 vẫn còn hơn là chưa nhận. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị trong buổi ngày hôm nay một chia sẻ bằng tiếng lời. Và xin mời anh Lê Văn Thành sẽ phát biểu chia sẻ cảm nhận của mình.
Trước khi anh Lê Văn Thành phát biểu thì vì cái chủ đề mình là có thiền có tiền, cho nên nãy sư có hứa là tặng cho cái người nào trả lời câu hỏi có chưa được thì lên lãnh tiền. Cái này là đúng là có thiền là có tiền.
Cho con đứng ké nha.
Rồi.
Rồi, không nghĩ nha.
Thưa quý vị, liên quan tới cái tiền này á thì lâu rồi sẽ có đọc một cái tin này ở bên Thái Lan á. Mà nếu cái số 3 tháng sau mà tổ chức lại ở Thiền Viện Phước Sơn á, thì mình thử áp dụng coi được không.
là có ông, cái chùa mà ông sư đó đó, trụ trì đó, thì cái chùa đó, cái giới trẻ đó, họ đi đến chùa ít lắm, chùa bên Thái Lan á. À, và ông sư này ông muốn cho tập hợp cái giới trẻ vào, rồi họ đến là tu, họ tu thiền. Thì ông mới thông báo rằng là ngày Chủ nhật tuần đó, chùa sẽ tặng iPhone, điện thoại iPhone cho các bạn trẻ nào mà đến tham dự về chùa. Khi mà ông ra cái thông báo vậy đó, thì cái chùa ông nghe hết. Mà ông vận động được là mấy cái doanh nghiệp tặng cho ông một hai cái gì đó. Rồi khi mình bắt đầu vô 8 giờ bắt đầu, ông bắt mấy đứa trẻ ngồi thiền tụng kinh, rồi đi kinh hành, rồi ăn cơm trưa, rồi tới 5 giờ chiều ông mới bắt đầu, ông mới công bố và tặng iPhone. Thì có một hai cái iPhone mà có ngàn đứa học sinh làm sao mà tặng hết, cho nên ông mới bắt thăm, cho bắt sổ số, phát mỗi người số số, rồi bắt đầu sổ ra là cái số nào mà sổ ra trùng với cái số đang cái người đang giữ thì sẽ được tặng. Tôi suy nghĩ rằng cái kỳ sau á, để mình tìm mấy cái iPhone cũ á, có ai mà hết xài đó, nó quá đắt này kia đó, mình xin xong cái đầu mình sổ số, rồi coi lạc bộ ban tổ chức cái thông báo là kỳ này có tặng iPhone, điện thoại iPhone, những thành viên nào đi thì giờ tới giờ trước khi chia tay thì sẽ bắt thăm trúng iPhone, còn iPhone cũ, iPhone mới, iPhone 3, iPhone 4 gì chuyện đó thì tính sao. Mà anh Thành, iPhone là một biểu tượng, nhưng mà còn những cái món quà khác nữa, thí dụ tặng một cái pho tượng Phật quý, hay là tặng một cái sâu chuỗi ngọc chẳng hạn vậy đó, thì là mình tạo cái sân chơi, sân chơi để cho mọi người đến đây có cái phước báo như hôm nay là sự khởi đầu là có 500.000 rồi. Đó, một là bắt thăm, hai là hỏi trả lời chính xác. Một ý kiến sư nữa là ban tổ chức nên ghi tên hết từ số 1 đến số 4 này, ghi tên đầy đủ. Người nào mà trong một năm đi đủ 12 số hoặc là đủ cái số lượng mà ban tổ chức á thì cho một chuyến đi qua thăm Luân Đôn. Hoặc là Hồng Kông. Hồng Kông này kia, Luân Đôn, hoặc là Thái Lan, Phuket rồi đó. Thái Lan, Campuchia, hoặc là Đà Lạt Co này kia thì dễ. Đúng không? Đó. Thành Nam Thái Lan. Thì xem như là mình sẽ có chế độ. Tại vì có tiền quá gì để dành chi? Tặng cho mấy cái người đó mà phước dữ lắm. Đúng không? Chứ tặng cho cái người vợ phản bội mình là mất phước. Tặng cho mấy người đó là phước bao vô lượng, tại mấy người đó có tu. Có tu. Cho nên bây giờ sư đề nghị là trong cái ban tổ chức á, thành lập một cái bộ phận ban thư ký, gọi là ban liên lạc, để ghi lại khóa số 1, nhớ coi mấy cái hình lại là mình là nhớ mặt rồi. Rồi số 2, rồi số 3, rồi số 4. Rồi số 4 chiều nay là cho cũng sổ ghi tên liền. Rồi thậm chí ký tên vô. Rồi trong một năm như vậy mình được 12 số hoặc 10 số gì đó thì mình làm một cái lễ tổng kết. Sơ kết rồi mời hòa thượng Giác Toàn tới, mời sư Chính Định tới, mời sư Nhật Từ tới, mình ở đây hoặc là chỗ nào đó thì mình làm một cái tổng kết của một cái chương trình của câu lạc bộ đã được diễn ra trong năm qua 2018. Thì cái đó là cũng là một cái giống như một cái vui chơi nữa. Ở trong bài được không? Lúc nó lớn lúc nó nhỏ. Cho thầy mượn cái đó. Alo. Ở trong cái bài hát á, ngày mai rồi mình cũng già đó, của nhạc sĩ Vũ Thịnh An á. Quý vị nào muốn nghe cái bài này sư giảng á, thì lên trên mạng để chữ ngày mai rồi cũng già. Nhà Thích Vũ Chánh, chùa Tường Vân. Chùa Tường Vân của thầy Phước Tiến á. Là cái bài đó thầy giảng là thầy giảng cũng khoảng 30 lần rồi. Nhưng mà cái bài mà giảng chùa Tường Vân là hay nhất. Hay nhất, cho nên quý vị ráng nên nghe cái bài đó. nhưng mà nó ứng với cái chuyện của mình. Có một hai câu đó thôi. Thầy muốn chia sẻ cái ứng một hai câu đó. Là gì? Tất cả nó có tất cả là 20 câu. Trong bài hát này có tất cả 20 câu. Thì cũng là một cái sự tình cờ, trên Facebook của thầy nó hiện lên cái bài hát này. Rồi là có ai đưa lên mà cái bức tường của họ đó. Nhưng mà người đã chắc có kết bạn với mình, cho nên là nó hiện lên cái Facebook. Và thầy mới nhấn vô thầy nghe. Rồi quá hay. Nhạc sĩ Dương Đình An là ông người đạo Thiên Chúa. Ông là phó tế nhà thờ. Mà ông soạn nhiều bài hát rất hay. Mà trong bài hát này là thầy thật sự mà nói là bị mê hoặc cái bài hát này luôn. Thì bài hát này, nguyên văn bài hát này, nhưng mà thầy chỉ ứng là một hai câu nó liên quan tới mình thôi. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa. Được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta một đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Bài quá hay luôn đó. Nhưng mà thầy muốn ứng một cái chuyện, một cái câu thôi. Còn dăm ngày nữa rong chơi. Trong nguyên văn bài hát là vui chơi, nhưng mà thầy dùng chữ rong chơi cho nó có hình tượng, ngôn ngữ hình tượng. Còn dăm ngày nữa rong chơi. Trong nguyên bản đó là vui chơi. Nhưng mà chữ rong này nó có hình tượng. Hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chúng này. Còn dăm ngày nữa rong chơi. Như cỡ tuổi thầy giờ 60 năm cuộc đời rồi, nó còn 5 dăm ngày nữa rong chơi à? Đúng không? Đâu có nhiều đâu. Mà những quý vị tham gia câu lạc bộ doanh nhân và thiền này là đi chơi, đúng không? Số đầu là đi chơi ở chùa Tâm Phước, số tiếp theo là chơi ở chùa Giác Ngộ, rồi tiếp theo là chơi ở chùa Pháp Viện Minh Đăng Quang. Hôm nay thì chơi được hai chỗ. Đúng không? Đó, cho nên còn dăm ngày nữa rong chơi. Còn dăm ngày nữa để mình đi rong chơi chứ, tội gì không chơi. Mà đi chơi có người tổ chức cho mình không khỏe nữa. Đóng một số tiền rất ít, mà hưởng một cái lợi lạc rất là nhiều, đúng không? Quá lớn. Cái phước báo của cái người này rất lớn. Còn dăm ngày nữa rong chơi. Còn dăm ngày nữa tức là người ta tiên đoán cho mình, người ta báo tin cho mình là mình không còn bao lâu nữa thì mình hết đi được rồi, không còn sống nữa mà đi rong chơi. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Tới đây thấy cái nhà này tỷ mấy, mấy tỷ, 12 tỷ. Nghe anh Trung với anh Vĩnh nói là đây là 12 tỷ mua từ Nghệ An vô. Đây gỗ Lào à, đúng không? Nếu mà thầy có thần thông thì hô biến bay về Phước Sơn. Cho mỗi người ta tới người ta chiêm ngưỡng chơi. Nếu còn 5 ngày giữa đông chơi mình đến thì mình thấy không? Trời ơi, coi. Thấy không? Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Sáng có gì đi thiền viện Phước Sơn thấy cũng có lý, rồi qua đây cũng có lý, đúng không? Mà bỏ ra số tiền hình như 350 ngàn hả? Mà đi chơi được 2-3 chỗ, mà tiền vé vô không 2 chỗ là cũng hết tiền rồi đó. Không phải đơn giản đâu, tiền vé vô cửa đó, chứ còn vô đây ăn uống là tính tiền, đúng không? Rồi ngủ nghỉ trưa là mà một cái chiếu là bao nhiêu tiền nữa đó. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. đúng không? Hồi xưa thầy đi học lớp 10, lúc năm 1975 thì học lớp 8. Tới học lớp 8 thì 9, 11, 12. Học trường phổ thông trung học mà lúc đi tu rồi, mặc áo cà sa rồi đó. Mặc áo cà sa năm 74. Thì vô trong trong lớp học á, mà thường 15 phút đầu giờ đó, thì thường tổ chức hát. Học sinh hát á, hát sinh hoạt đầu giờ đó, 15 phút đầu giờ. 6 giờ 45 là sinh hoạt, tới 7 giờ mới học. Thì hồi đó mà lúc đó thầy tu thầy kỹ lắm. Hát không có được hát, mà nghe cũng không được nghe nữa. Mà khổ nữa, mình đi học mình vô lớp mình ngồi xong lẽ mình đi phá lỗ tai mình cho đừng nghe. Mình cũng không hát, mình ngồi thôi, mình không hát, nhưng mà rồi nó nhập vô tâm nào không thầy. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Đó, mấy câu sau quên rồi. Đó. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Nếu mình thấy cuộc đời vẫn đẹp sao với tinh thần của cái nhìn của Đức Phật á, thì cuộc đời vẫn đẹp. Mà tình yêu theo cái nghĩa là tình thương bao la, giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian á, thì vẫn đẹp. Nhưng mà nếu cuộc đời này theo cái nghĩa bình thường, tình yêu theo cái nghĩa ích kỷ, thì cuộc đời thấy khổ đau, tình yêu quá khổ đau. Thấy khổ sao, tình yêu quá khổ đau. Đó. Thì còn dăm ngày nữa trong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp của đời á, nhìn xem vẻ đẹp. Tự nhiên mình tới đây có hai bình bông đẹp chứ, thấy không? Tâm mình nó cũng đẹp theo. Mình thấy cảnh này nó đẹp, tâm đẹp theo. Đó. Ngoại cảnh nó tăng động, nó làm cho cái tâm mình nó rộng ra, nó lớn ra. Nhưng bây giờ nhìn cảnh này, nên tâm mình nó rộng ra, rộng rãi hơn. Còn về nhà mình bốn bức tường có bao nhiêu mét vuông thôi, tối đa chừng trăm mét vuông chứ mấy. Nó tù túng dữ lắm. Và mình phải tập bỏ căn nhà của mình, tập bỏ cái người chồng của mình, người vợ của mình, người con của mình, tập bỏ cho nó quen, để sau này bỏ luôn nó không có đau khổ. Tập cái gì cũng phải tập hết. Thầy đi nguyên ngày hôm qua lên Bình Phước tối 8 giờ mới về, sáng 4 giờ đi rồi, đi lên để mà sinh hoạt với mấy đứa nhỏ thôi. Rồi là những ngày khác có đi chỗ khác, chỗ nào mời thì mình cứ đi thôi. Ở chùa của thầy nó nói mấy ông sư trong chùa, mấy bà ni chùa nói sư cả đi hoài, bỏ chùa đi hoài, sư cả trụ trì sư cả đi hoài. Sư trả lời thế này: tôi đi, tôi bỏ chùa tôi đi trên tập cho nó quen, để mà mốt tôi đi luôn nó dễ, đúng không? Còn bây giờ tôi ở chùa tôi giữ mấy ông mấy bà này cho tôi chết sớm hơn. Ở chùa nhiều, chùa đông người phiền não, chùa nhiều người phiền não nhiều, chùa ít người phiền não ít, chùa không người có phiền não, chùa này 400 người ngày nào cũng gây lộn, cũng bắt tôi xử cho nói, đúng không? Rồi cái người này đúng người kia sai, rồi tôi thích sớm sao? Còn tôi mở, tôi mà tôi trải thảm đỏ mở gì đến đây tu, nhưng mà không có nghĩa là tôi phải lệ thuộc cái gì, và tôi không có trách nhiệm gì đó. Trách nhiệm mỗi người đều trách nhiệm chứ, sao bắt tôi phải trách nhiệm, đúng không? Và nếu mình ôm trách nhiệm vào là mình chết sớm. Cho nên chiều nay về nhà nói chuyện với bà vợ mình: anh phải chồng của em. Cái ông sư trên chùa đội lấy giang nói vậy đó. Vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái nạn phải của tôi. Nê xoan á xmi, cái nạn phải là tôi. Nê sô má ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Vô ngã là gì? Mà Đức Phật dạy mình vô thường, khổ não, vô ngã. Vô ngã là không có, cái này phải của tôi, cái này phải là tôi, cái này phải linh hồn tự ngã của tôi. Vô ngã mà mình tu theo Phật giáo, mình phải học theo Đức Phật, mình tu cái pháp vô thường, mình tu pháp đau khổ, và mình tu cái pháp vô ngã mới tu chứ. Mình đâu nghe được, nghe không được. Nhưng cái này phải của tôi, chùa này phải của tôi đi là chuyện đúng, tôi ở rồi tôi giữ là chuyện sai, đúng không? Cho nên là còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Quý vị này còn thời gian rất ngắn, cho nên phải đi chơi trong cái đạo, trong tâm linh này nè, đi chơi đi vui. Được làm người ôi diệu kỳ thay, làm người mới enjoy được, mới thưởng thức được chứ. Làm thú làm vật thì sao thưởng thức được, mà được làm người là khó. Cái chàng mà nói Sabati La Phăng sanh làm người là khó, cái chàng mắt cha nó chỉ với tăng được sống lâu là khó, cái chàng sách thăm mắt sao bá năng được nghe pháp là khó, cái chô bút thà năng upano được gặp Phật ra đời là khó. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Người nào 60 tuổi là thầy xin chúc mừng, có chết người ta gọi là hưởng thọ. Còn người mà 59 tuổi trở lui á, chết là hưởng dương. Quý vị biết trước Tết thầy sợ dữ lắm. Thầy cầu nguyện nói ráng nghe, qua Tết là chết nha, muốn chết thì qua Tết là chết. Thế còn nếu mà chết trước Tết á, người ta sẽ nói thầy là hưởng dương à. Còn sau Tết chết là hưởng thọ, cho nên từ đây vì sao thầy yên tâm mà chết rồi. Yên tâm mà chết thì hưởng thọ rồi, đúng không? Nên bây giờ phải tu, tu để cho nó qua cái nấc là 60 tuổi. Nếu gì nào chưa tới 60 thì phải ráng tu thiền để cho nó cái phước nó đặng nở mình, để mình còn tồn tại tới 60 tới đi. Còn gì nào 60 nữa thì yên tâm, muốn chết lúc nào chết, không có lo, đúng không? Sanh làm người là khó, được làm người khó sống lâu, được nghe pháp là khó. Như hôm nay quý vị nghe buổi sáng buổi chiều ha, tự nhiên mình mở ra được nhiều điều, đúng không? Ông sư này ông có cái chùa bự vậy mà ông còn bỏ mình có cái nhà chút xíu, giữ làm chi, đúng không? Ông sư này trong chùa ông có 400 người, ông còn bỏ mình có cái bà vợ phản bội mà giữ bà làm gì, đúng không? Rồi con mình có ông chồng phản bội này mà giữ làm cái gì nữa, tiễn dông đi, đúng không? Tiễn dông sớm nào tốt nấy, tiễn dông cũ đi thì mới rước dông mới về được chứ. Đúng không? Chứ cứ giữ cái dòng cũ thì hoài sao dòng mới dám tới, đúng không? Cho nên xin trên chúc mừng những người mà gặp cái trường hợp đó, đúng không? Cho nên là sanh làm người là khó, được làm người khó sống lâu. Mình sống tới đây là sống lâu rồi đó. Cho nên xin chúc mừng những người tóc bạc để sống lâu rồi. Được nghe pháp là khó, khó lắm, khó nghe pháp lắm. Mà giờ cái thời buổi này thật vàng thao lẫn lộn dữ lắm. Có nhiều người họ cũng đăng đàn thuyết pháp, nhưng như họ nói nó không ra chỗ nào đó. Được gặp Phật ở đời là khó. Phật ở đây là cái người giác ngộ, cái người không tham sân si, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tức là cái người mà không còn phiền não, không còn tham sân si, đó là Phật. Trong chúng ta những người nào không có tham si, người đó là Phật. Mình gặp được người đó là mình vô cùng khó khăn, khó lắm. Cho nên là cái câu mà trong bài hát này nó liên quan tới câu lạc bộ chúng ta là gì? Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Ông nhạc sĩ đang làm thần Chúa, ông tạ ơn trên là tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đó. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, đúng không? Như kỳ rồi thầy đi qua bên Anh, đi 3 kỳ rồi, nhưng mà 3 kỳ là có 3 cái chỗ mình đi, mà cái chỗ thuyết pháp thì giống nhau, nhưng cái chỗ mà đi dông chơi á là khác nhau. Như kỳ trước á là đi vô mấy cái trường đại học, kỳ trước nữa là đi một số chỗ nữa, kỳ rồi đi vô cái đài BBC, BBC London, mình liên lạc trước cho người ta tiếp mình, rồi đi thăm cái gọi là cái lâu đài cổ xưa của hoàng gia Anh cách đây 1.000 năm, mà xem bằng đá không, mà trong lọt lòng nó đẹp vô cùng. Nếu mà lâu đài đó mà so với cái này thì cái này giống là 1/1000 thôi. Cái lâu đài cổ xưa đó ghê lắm. Hồi xưa cách đây 1.000 năm họ không xây bằng bê tông cốt sắt, họ xây bằng đá mà nó cao múc chỉ vậy đó. Đó, cho nên mình mở mắt ra mình thấy có nhiều điều nó còn kỳ diệu nữa trên cuộc sống này. Mà nhiều khi mình không có vui, không quan hỷ, không enjoy được là uổng lắm. Mà bây giờ quý vị không có điều kiện đi nước ngoài nhiều thì thôi, mình đi chùa, hết chùa này qua chùa kia, hết nhà thờ này qua nhà thờ kia, vậy thôi. Hết đền này qua đền kia, mình cứ đi mình. Nhưng mà cái ai tín ngưỡng nơi nào thì theo nơi đó. Còn cái mà nếu qua ở ngoài, ở Ninh Bình có nhà thờ đá đó, vậy thấy không? Ai đi tới đó cũng phải tới nhà thờ đá đó. Nhà thờ ở Ninh Bình nổi tiếng đó, để mình enjoy, mình vui, mình quan nghĩ tâm mình nó rộng rộng lớn ra, thì mình mới hạnh phúc được chứ, đúng không? Đó, thì xin mời anh Thành nha. Nãy xin dành, tôi nói nhiều quá, mình xin lỗi nha. Cái này, cái này.
Đây, đây, cái này, đây.
Bạch thầy, thưa các chị, cái này con cũng là cái mới bắt đầu đi theo con đường.
Dạ.
ABC, rất ABC.
ABC. Mô Phật.
Thì thưa thầy là, theo con hiểu đó, thì thiền là nó có nhiều cái cách thiền lắm, và cũng có nhiều cái tôn giáo cũng như là các cái trường phái thiền khác nhau. Thì thưa thầy là cái thiền tôn giáo mình là khác với những cái thiền khác như thế nào? Nếu mà mình nghĩ rằng là thiền chỉ có cái chuyện giác cái tâm, cái hơi thở vào tâm, thì chắc là cũng có nhiều cái môn phái khác người ta cũng giác vậy. Nhưng mà cái thiền đó mà nó nối kết lại với những cái tâm từ bi, với những cái như là trí tuệ và quan định độ quan, thì chúng ta giác như thế nào? Thì chắc là xin cô.
Dạ, yeah, trả lời liền, ngắn gọn. Cái thiền á thì các tôn giáo đều có, như là bên Thiên Chúa giáo có tĩnh tâm, bên đạo Ấn Độ giáo thì có thiền yoga, vân vân, Phật giáo có thiền. Tức là cái phần thứ nhất á là nó có thể giống nhau, nhưng phần thứ hai, thứ ba á, thì nó khác. Cái thiền của Phật giáo khi mình tập trung vào cái hơi thở hoặc là nhìn cái tâm, thì cái thiền Phật giáo nó phát triển là để thấy được cái vô thường, cái thay đổi của nó, của cái hơi thở đó, thấy được vô thường thay đổi của cái tâm của mình, vân vân. Và khi thấy được cái vô thường thay đổi của cái tâm mình, của cái hơi thở mình, thì mình thấy nó vô thường, nó thay đổi mà, mình mới nhàm chán được, mình mới bỏ được. Còn nếu không thấy được cái vô thường thay đổi, mình không bỏ được đâu. Nếu mình nhìn cái hoa này, bình thường ai cũng nhìn cũng đẹp hết, người nào nhìn cũng đẹp, nhưng cái người mà có cái chiều sâu thì nhìn thấy được cái vô thường của cái hoa. Thì lỡ cái hoa này nó mà nó có rớt, nó có rụng thì người này cũng không đau khổ. Còn nếu cái người không thấy được cái vô thường của hoa thì nó có lỡ ai đó đăng cấp hay gì đó, đau khổ dữ lắm. Nhưng cái thiền Phật giáo nó khác ở chỗ là thông qua cái thiền đó để mình thấy được cái bản chất thực sự của cuộc đời này, của cái thân tâm này, của cái hơi thở này, của cái tâm này, là nó luôn luôn thay đổi. Và nó thay đổi thì mình nhàm chán chứ. Mình thí dụ một người chồng mà thay đổi, một người vợ mà thay đổi, thì mình đâu có còn thương họ nữa chứ, đúng không? Và bản thân mình cũng thay đổi nữa. Như thầy nói là thầy thấy là cái chùa Phương Tiện Như Bức Sơn nó sẽ thay đổi. Ông trụ trì sao có thể ông đập bỏ hết làm lại, và bản thân của thầy cũng sẽ chết bỏ cái chùa này. Thì như vậy thì thầy không dính mắc gì nó. Còn trong lúc thầy đang đương nhiệm làm trụ trì thì khả năng của thầy tới đâu thầy làm tới đó. Nhưng mà thế hệ sau này nó đâu có duy trì này nữa. Khi mình thấy nó thay đổi vậy thì mình không dính mắc nó. Mà không dính mắc nó thì mình mới từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Cũng giống như mình thấy một cái người chồng mình, người vợ mình mà nó thay đổi, nó không thương mình nữa thì mình chán nó chứ, mình đâu có thương nó nữa chứ. Mà khi mình từ bỏ được tham sân si thì mình mới giải thoát được, mình thành Phật được. Phật là gì? Phật là không có tham sân si. Vậy thôi. Mục đích của mình là đến cái thiền này để dẫn chúng ta đến cái người không tham sân si. Một người gọi là perfect one. Perfect là hoàn toàn, one là con người. Một con người hoàn toàn. Một người hoàn toàn đấy là gì? Là không có tham, không có sân, không có si, không có phiền não. Đó. Sư xin phép nói anh một cái. Là gì? Anh cứ tập thiền đi, rồi những điều kỳ diệu nó sẽ tới. Chứ đừng mình chưa tập thiền mình đòi cái kia là không được, không bao giờ có. Tự động khi mình tập thiền rồi, tức là cái cây mà nó chín mùi rồi thì nó sẽ ra cái màu chín mùi. Chứ giờ cái cây nó mới ra bông à, mình đòi chín mùi cho được? Mình đòi tôi thấy cái trái chín mùi không được. Mà chính bản thân của mình phải tu thiền, phải tập thiền một cách liên tục không gián đoạn, thì tự động cái tâm mình nó sẽ nhận ra những điều kỳ diệu. Mà như anh bá nói là chưa thể, vẫn tiếp tục ở đây. Anh làm được khoảng chừng, có nhiều người có duyên á, họ thiền liên tục 3 tháng là họ nhận được kỳ diệu rồi. Có nhiều người đó là 1 năm mới nhận được sự kỳ diệu. Có nhiều người 3 năm mới nhận sự kỳ diệu. Có nhiều người 10 năm mới nhận sự kỳ diệu. Và cái sự kỳ diệu đó không phải người ta đưa cho mình đâu, mà tự mình thấy được cái sự kỳ diệu đó bằng cái sự công phu của mình. Cho nên giờ nếu anh có duyên với thiền thì thầy đề nghị mỗi ngày anh phải tập. Và bảo đảm nếu cái duyên mà có hữu duyên vậy đó thì 3 tháng là anh thấy điều kỳ diệu. Đó. Xin mời thầy. Thầy xin lỗi cô ha, có ông chồng đang ở nhà không hay là không? Ông chồng ông có ủng hộ không? Rồi, bắt đầu từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cô thiền cho thầy một lần hai lần. Trước đây ông thầy của mình, ông chồng của mình, ông thương mình có 99%, bảo đảm bây giờ ông thương mình 120%. Thấy vợ mình dễ thương quá, hiền quá, dễ thương quá, cái nết đánh chết cái đẹp. Trước đây mình đẹp rồi, ông chồng mình giàu có rồi, ông chồng thương mình rồi, bây giờ mình có nết nữa. Ngồi thiền là có nết mà, cái người không có thiền mới mất nết chứ, đúng không? Cái người có thiền là có nết, mà cái nết đánh chết cái đẹp. Ông thầm ông sẽ thương mình nhiều hơn, ông sẽ gắn bó mình nhiều hơn, và cái tình cảm nó thăng qua một cái tình cảm nó không phải trần tục bình thường nữa. Đó là cái lợi lạc cho người xung quanh. Và khi mình thiền vậy đó, mình có phước. Có phước là gì? Ông bà mình nói một người làm tốt có bọn được nhờ, một người làm xấu có bọn mang nhờ. Nếu mình thiền được, mình có phước thì những người kế bên họ cũng hưởng phước, đúng không? Cho nên là nếu như mình thiền, mình có cái phước, mình có cái sự mát mẻ thì những người xung quanh họ cũng có mát mẻ theo. Còn nếu mình không có thiền, lúc nào cũng sân si phiền não, lúc nào cũng bất lỗi, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng đầy nghiến, mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo, thì trong nhà mình là giống như địa ngục rồi, đúng không? Nhưng cái thiền này nó kỳ diệu lắm. Thầy xin hỏi quý vị, vô chùa thấy mấy ông sư ngồi thiền, quý vị thích không? Quan hỷ không? Còn mà thấy mấy ông sư ngồi hút thuốc, quan hỷ không? Không. Thấy chưa? Cái này là bây giờ mà vợ mình, ông chồng mình muốn ngồi thiền, trời ơi, mê lắm chứ, đúng không? Thích lắm chứ. Cho nên là cái người chồng đó, người vợ đó, họ hưởng được cái an lạc của mình, gọi là năng lượng mà, cảm ứng điện từ mà, năng lượng nó tỏa ra thì người ta tiếp nhận được thôi. Nhưng mà nhớ nha, mỗi ngày thiền cho thầy hai lần, sáng sớm với chiều tối, trước khi ngủ phải thiền cái nha. Rồi là sáng dậy vẫn là tối, một ngày tối thiểu một lần, thì thầy tối thiểu thầy là 15 phút, mà một ngày nhiều lần 5 phút là cũng cộng lại là cũng cả tiếng rồi đó. Đó, nhưng mà đây là câu lạc bộ doanh nhân và thiền mà, câu lạc bộ thiền, đúng là bỏ cho doanh nhân đi, câu lạc bộ thiền, đúng không? Câu lạc bộ này là hướng về cái thiền, đúng không? Những người này là hướng về cái thiền, cho nên bởi vì phải thiền. Thiền tức là phải tự mình tập, chứ không phải là câu lạc bộ nói chuyện thiền, không phải, hai cái khác. Câu lạc bộ mình nói chuyện thiền là khác. Câu lạc bộ mình mà nói chuyện thiền là khác, còn câu lạc bộ thiền là khác. Nói thiền là mình chỉ nói thôi. Trời sấm sét mà không mưa. Cái người nói mà không làm á là trời sấm sét mà không mưa. Nếu câu lạc bộ này mà chỉ đi nói về thiền không mà không ai thu thiền hết thì thuộc dạng là trời sấm sét mà không mưa. Còn như có những người không có câu lạc bộ nào hết á, nhưng mà họ không nói gì thiền hết, mà họ ngồi thiền tối ngày thì mưa mà không sấm sét. Còn câu lạc bộ chúng ta là vừa sấm sét mà vừa mưa. Vừa ngồi thiền, vừa nói về thiền và vừa ngồi thiền, là vừa sấm sét mà vừa mưa. Hoặc là câu lạc bộ nữa là không sấm sét mà không mưa, mà cũng không nói mà cũng không thành thiền, cũng không nói về thiền mà cũng không thành thiền gì hết. Tức là bây giờ thầy tóm tắt, Thiền là chánh niệm. Chánh niệm là gì? À, niệm á, ở trong cái tiếng Hán á, thì nó có cái chữ bột kim. Bột kim. Và ở dưới chữ tâm. Kim á là nay, cổ là xưa. Kim là hiện tại và chữ tâm là biết. Biết ngay trong hiện tại gọi là niệm hay là thiền. Biết ngay trong hiện tại gọi là thiền. Biết cái gì? Biết cái hơi thở. Tôi đang thở vô tôi biết, tôi đang thở ra tôi biết, tôi đang thở vô tôi biết, tôi đang thở ra tôi biết, đó là thiền. À. Thầy xin chúc mừng quý vị. Những người đang ngồi đây đều còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Đúng không? Cho nên là thiền được. Thiền được rồi. Đúng không? Chứ không phải gì mình lúc thở lúc không á thì lúc có thiền lúc không có thiền. Bây giờ mình thở lúc nào cũng thở cho nên mình muốn có thiền là có thiền. Cho nên cái câu trả lời này sẽ trả lại cho anh. Một ngày anh thiền bao nhiêu thì do anh quyết định chứ sao thầy quyết định được. Mà nếu mà anh học được nhiều thì anh được tốt nghiệp sớm. Mà anh học yếu thì anh tốt nghiệp trễ. Vậy thôi. Giống như mình học đại học mà học tín chỉ nữa. Học tín chỉ thì ai đủ tín chỉ thì tốt nghiệp. Ai không đủ tín chỉ thì phải học cho đủ tín chỉ. Thì bây giờ mình thiền, ngày nào cũng thiền hết. Mà mình có hơi thở thì hơi thở liên tục thì thiền liên tục. Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng phải tập trung chú ý hơi thở. Bây giờ thì xin lỗi anh, thầy xin hỏi một câu. Nếu anh thương người nào đó, anh có thường để ý đến họ không? Có không? À, bây giờ thôi bỏ mấy người đó đi, thương cái hơi thở đi. Thương cái hơi thở đi. Hãy xem hơi thở là người yêu của mình đi. Thì lúc nào mình cũng nhớ tới nó đó. Đơn giản vậy thôi. Hãy nhớ tới nó là có thiền. Mà có thiền là có tiền. Đúng không? Vậy đơn giản vậy thôi. Hãy nhớ tới hơi thở là có thiền. Mà có thiền là nó có trí tuệ. Mà có trí tuệ là có tiền. Mà kỳ diệu lắm. Nếu mà vậy không tin thầy thì thử đi. Từng lễ thôi là nó thay đổi. Người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi, đó là người có thiền, người có chánh niệm. Chánh niệm là người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi, là chánh niệm. Đó. Như vậy thì niệm là gì? Biết ngay trong hiện tại là niệm. Biết cái gì? Biết cái hơi thở là một. Biết cái gì nữa? Biết cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi. Khi nào đi? Gách chanh tô qua khi đi. Gách cha mi tí bá cha na tí. Biết rằng tôi đang đi. Khi tô qua khi đứng. Cái tòm mi tí bá cha na tí. Biết rằng tôi đang đứng. Nó xin nô qua khi ngồi. Nó xin nôm mi tí bá cha na tí. Biết rằng tôi đang ngồi. Sá gia nô qua khi nằm. Sá gia nôm mi tí bá cha na tí. Biết rằng tôi đang nằm. Đi đứng nằm ngồi. Thì cái người thiền đó phải biết mình đang đi, biết đang đứng, biết đang nằm để mình ngồi. Nếu mình đã biết đang đi thì quên hơi thở đi. Biết đang đứng thì quên cái đi đi. Cái mình đang á, gọi là cái thì gọi là tăng thời gian á, thì hiện tại. Thì hiện tại. Tức là xem như là cái thì hiện tại hoặc là hiện tại tiếp diễn. Chứ không có thì quá khứ, không có past. Mà thì hiện tại. Hiện tại tức là cái hiện tại nó đang diễn ra. Hơi thở đang diễn ra biết. Cái đi đang diễn ra biết, cái đứng đang diễn ra biết, cái ngồi đang diễn ra biết, cái nằm đang diễn ra biết. Và thiền. Khi làm bất cứ việc gì, biết rõ việc mình đang làm, đó là thiền. Ví dụ như thầy uống nước, thầy cầm, thầy biết. Thầy đưa vô, thầy biết. Thầy uống, thầy biết. Thầy để xuống, thầy biết. Thì cái bất cứ việc gì đang làm, biết rõ việc mình đang làm. Thì là thiền. Đơn giản. Hay lắm. Đặc biệt hay lắm. Những trung tâm thiền Miến Điện là người ta dạy thôi đó. Chứ không có gì cao siêu. Còn cái cao siêu tự động mới đến. Cái kỳ diệu tự động mới đến. Chứ mình đòi không được. Nếu đủ thời gian, đủ không khí, đủ nước thì trái cây nó chín mùi. Chứ mình đòi không được. Đó là cái thứ nhất. Mà mình phải thiền. Cái thiền thứ hai là gì? Đó là chú ý vào cái tâm của mình. Chú ý vào cái tâm mình. Đọc thầy câu này là hiểu cái ý thầy muốn nói. Nếu có người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình.
mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình.
Thiền sư Ajahn Chah Thái Lan dạy vậy đó. Nhìn cái tâm, nhìn tâm mình, nhìn cái tâm của mình, tức là nhìn được cái tâm mình là mình có thiền. Tức là món ăn thứ nhất là gì? Hơi thở. Món ăn thứ hai là gì? Đi đứng làm ngồi. Món ăn thứ ba là gì? Những động tác khác. Món ăn thứ tư là gì? Cái tâm. Cái tâm của mình. Nhìn cái tâm mình. Cách đây khoảng chừng mấy chục năm. Lúc đó tôi đang năm 1990-91. Thì lúc đó tôi đang tập chánh niệm tu thiền. Trong mấy năm đó. Thì khi lên bàn ăn ở tại Thiền Viện Phúc Sơn nè, lúc đó cái chùa mới mà. Cũng mười mấy năm rồi chứ, nhưng mà nó chưa, nó còn sơ sài lắm. Mình tới 96 mới phát triển được. Tức là đất nước mình á, cái thời kỳ đó cũng còn cái bao cấp nhiều, cho nên đời sống Phật tử khó khăn lắm. Thì thầy nhớ là có cái trai đường. Mấy cái trai đường nó đập bỏ rồi. Thì thầy đang ngồi ăn cơm với một ông sư. Ông sư đó giờ ông đang qua Mỹ định cư rồi, sau đó ông đi qua nước Sri Lanka ông học. Giờ ông cũng lớn tuổi, ông lớn tuổi ông sư 1-2 tuổi rồi. Thì thưa quý vị, đang ăn cơm, sư là trụ trì, ăn chung với ông sư này. Trong chùa có 10 chú tiểu mới nhận. Mà 10 chú tiểu này quậy lắm, chơi giỡn đi lắm, mới vô mà. Mà thường quý vị biết là mấy cái đứa mà nó cha mẹ nó dạy không được, nó đẩy vô chùa. Nó tưởng là mấy sư vô chùa có Phật đỡ rồi, có sư dạy nó nghe, nhưng mà nó có chịu nghe. Giỡn còn hơn quỷ nữa. Thì cái ông sư này, ông ngồi ăn cơm mà ông nói mấy chú tiểu này mất dạy lắm. Mấy chú tiểu này chơi giỡn quá, mấy chú tiểu này không có giáo dục gì hết. Mà lúc đó thầy đang ăn cơm, thầy đang chánh niệm, ăn rồi nhai rồi nuốt rồi gấp rồi từ từ đưa lên rồi để vô miệng rồi nhai rồi nuốt, đang chánh niệm như vậy đó, để cái tâm mình đừng có đi ra ngoài, mình chỉ an trú trong đề mục thôi. Khi làm bất cứ việc gì, biết rõ việc mình đang làm, sambacana kari hồ tí, biết rõ việc mình đang làm. Rồi ông sư này, mình đang ăn, mình chánh niệm trong khi ăn, để cho tâm tham mình đừng khởi lên, tâm sân đừng khởi lên. Thì ông sư này ông vừa ăn mà ông vừa nguyền rủa mấy chú tiểu. Mấy chú này mất dạy lắm. Mà ông nói nhỏ cái mình không chịu nghe, mình cứ tập trung mình ăn chánh niệm. Ông thấy mình làm thinh không phản ứng gì, ông nói lớn nữa chứ. Có tiếng nói cho mình nghe. Lúc bây giờ thầy mới nghĩ trong bụng, lúc đó thầy ăn quên, lúc đó không có chánh niệm nữa. Lúc đó hết chánh niệm rồi, cái âm thanh nó tác động vô tai mình nó lớn quá đi. Lúc đó kia, ông này mất dạy dữ rồi ta. Ăn cơm là ăn, chánh niệm là chánh niệm, mà đi nguyền rủa mấy chú tiểu nhỏ này là sao? Quỷ sư. Thì lúc đó cái tâm sân thì nó khởi lên. Tâm sân nó khởi lên mạnh vậy đó. Ông chửi mấy chú tiểu mất dạy, thì sư chửi ông đồ mất dạy. Mà tâm sân mình nó khởi lên. Thì lúc bây giờ thì nhìn cái tâm sân đó. Tâm sân. Nó xẹp giống bong bóng mà mình chích. Chích kim vô vậy. Nó xẹp liền. Tâm sân nó xẹp liền. Tức là y chang như câu nói của Ngài Thanh Cha, kinh nghiệm Ngài. Nếu có người gây cho mình phiền não, đang ăn cơm thì ông này gây cho mình phiền não nè. Ông nói. Đừng nhìn người gây cho mình phiền não nữa. Mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Mình đang phiền não. Đang sân, đang chửi ổng đồ mất dạy đây. Nhìn nó đi. Thì lúc đó tâm sân nó xẹp xuống. Và tôi thấy ông sư này dễ thương dễ sợ luôn. Quá dễ thương đi. Đúng không? Hồi nãy mình mới suy nghĩ bụng. Quỷ sứ. Bây giờ thấy dễ thương. Cái thiền nó thay đổi mình. Cái tâm mình. Dễ thương. Nếu mình có thiền. Nếu mình có thiền thì mình thấy dễ thương. Còn nếu mình không có thiền thì mình thấy cái người nào có tiền đưa tiền mình thì người đó dễ thương. Mình có thiền, mình thấy cái người chửi mình thấy dễ thương. Mà mình không có thiền thì mình thấy cái người nào đưa tiền mình, khen mình đẹp, người đó dễ thương. Vậy đó. Mà trên đời này không có ai chịu khó khen mình đẹp lắm. mà cũng không ai chịu khó đưa tiền mình hết, toàn họ chê mình không. Trên đời cuộc đời này kỳ lắm, toàn là họ thấy cái họ moi móc mấy cái chuyện gì của mình họ chê không mà. Cho nên mình phiền não hoài thôi, phiền não hoài thôi đó. Thì cái điều thứ tư nữa đó là gì? Đó là nhìn cái tâm đó, nhìn cái tâm. Thứ tư là nhìn cái tâm. Thứ năm nữa là nhìn cái cảm thọ vui buồn. Khi nào mình vui và khi nào mình buồn, phải nhìn cái vui buồn đó. Không nhìn hơi thở, không nhìn cái tâm, không nhìn cái ăn uống gì đó, không nhìn, nhìn cái buồn hay cái vui đó, gọi là Vedana. Vedana Upasi, Vedana Upasi tức là Vedana Upasi là niệm thọ, Citta Upasi niệm tâm, Kaya Upasi niệm thân, Dhamma Upasi niệm pháp. Niệm pháp là một cái phần khác nữa. À đó. Cho nên là câu hỏi này hay, về nghe thêm, lên mạng tìm nghe cái những cái bài giảng về kinh tứ niệm xứ, về thiền tứ niệm xứ, mở mạng ra nghe. À thì bây giờ thì mình sẽ hiểu thêm được. Cho nên bây giờ trả lời lại, chốt lại câu nói này thì là gì? Một ngày mình thiền bao nhiêu lần, một lần bao nhiêu phút, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt thì thôi. Một ngày 10 lần cũng được, 15 lần cũng được. Một ngày một lần nghĩa là một tiếng hồ cũng được, mà một lần 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, mà cái giá tối thiểu mình ráng 5 phút. Cũng giống như cái người sạc pin điện thoại đó, đúng không? Mình sạc pin điện thoại một lần mình xài cả 1-2 ngày mới hết. Cái tâm mình nó cũng vậy, nó phiền não. Bây giờ ngồi thiền giống như sạc pin điện thoại đó, và khi mình sạc pin điện thoại như vậy đó thì mình xài 2-3 ngày sau nó hết pin chứ, không lẽ sáng cho sạc chiều hết rồi, đúng không? Thì cái ngồi thiền cũng giống như là sạc pin điện thoại đó. Nhớ sạc cái năng lượng vào thì mình mới hóa giải được cái phiền não, mình mới ứng xử được những cái phiền não nó đến với mình mà nó làm cho mình đau khổ, mình ứng xử được. Nhưng câu hỏi này là chưa trả lời gì đó, tức là càng nhiều càng tốt. Và cái thiền tứ niệm xứ này là không nhất thiết phải ngồi, không nhất thiết phải ngồi lim dim, không phải, mà mọi lúc mọi nơi. Mà ông bác sĩ ngay các viện á, ông có tập cái này rồi, ông có kết quả rồi, ông mới ra một cái bài vè: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. 12 câu bài vè nghĩa. Quý vị lên mạng đánh giữa bác sĩ Nguyễn Phát Viện thì nó so cái cuộc đời của ổng và cái bài vè này hay lắm. Năm thời kỳ Pháp thuộc á, ông được có học bổng đi qua bên ổng, học sinh trường Bưởi qua Pháp ông học. Ông bị bệnh lao phổi và người ta mổ, ông bị lao phổi và phải mổ 8 cái xương sườn, một lao phổi bên phải, 1/3 lao phổi bên trái. Ông lúc ông khoảng chừng gần 40 tuổi mà bác sĩ bên Pháp nói ổng rằng ông sống tối đa là 2 năm nữa ông chết. Nhưng mà ông nhờ ông đọc cái kinh Phật bằng tiếng Pháp á, ông phát hiện được cái bài tập thở trong kinh tứ niệm xứ. Ông tập cái bài tập thở này, mà nhờ bài tập thở này mà ông sống tới 87 tuổi mới chết. Ông là viện sĩ hàn lâm khoa học Việt Nam đó. Thoát, đọc theo thầy đi rồi cho nó cái cho nhớ: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó, quý vị muốn sống, ông bác sĩ thì Nguyễn Quốc Viện thì ông mổ 8 xương sườn, một lá phổi bên phải, mà ông sống 87 tuổi, Mình nếu mình tập như vậy, mình còn xương xương còn cái gì, phổi còn, thế nào cũng sống được 160 tuổi. Nếu tập bài này, còn không tập thì thầy không biết à, không bảo đảm à. Nếu tập bài này thì bảo đảm trên 100 tuổi, có guarantee đàng hoàng. Nguyện đến con đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha